Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay ngày 10 tháng 5 năm 2020. Hôm nay dẫn nhàn chia sẻ những lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang về giáo dục gia đình và A Di Đà Phật. Cái việc mà mỗi buổi sáng dẫn nhàn mình chia sẻ đó, nên là cái việc người nói và người nghe thực sự không phải là dễ. Nếu người nói mà không có quyền biến phương tiện thiện xảo, ngày nào cũng nói chuyện đó mà nói họ nghe nó không hấp dẫn nữa thì cái việc mình làm nó không có hữu ích kết quả, vì người nghe không có hấp thụ được. Có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất đó là mình chỉ nói thôi chứ mình không có áp dụng. Dùng lời nói thì người khác nghe dễ sinh chán và tranh cãi. Còn nếu mình dùng lời nói mà mình có áp dụng, mình hành trì thì hữu ích cả đôi bên. Mà người nghe nếu mà nghe mà muốn cho bền bỉ lâu dài mà không chán thì mình học mà phải hành. Chứ học rồi để đó thời gian chán, nó không có dùng được. Và mình cũng không có chịu dùng cái điều người ta nói đó thì sẽ sanh chán nản. Thì có vài người không biết tâm trạng như thế nào, nhưng mà cũng lý do chính đáng. Thì một số người họ học không nổi, trốn đi cũng có, hoặc là xin đi cũng có, học không nổi. Nhưng Phật Pháp khó nghe mà. Phật Pháp năng văn, hảo đạo tràng năng ngộ, Phật đạo năng thành. Chuyện này là chuyện khó chứ không phải dễ. Nếu mà mình học để mình áp dụng, mình hành để chuyển phàm thành thánh đó, thì cái chuyện này nó lý thú vô cùng. Nên thành ra cái chuyện mà hôm nay đại chúng mà ngồi lắng nghe mỗi buổi sáng, mà nhẹ nhàng lên nói mỗi buổi sáng là chuyện này khó. Thường một tuần hoặc nửa tháng người ta nói nó mới có được cái vốn, nó có được cái tư liệu. Mỗi ngày mà nói là chuyện này không phải là dễ. Thì trước khi hôm nay nói đến cái việc đó là giáo dục gia đình đó, thì thầy tánh đọc một cái thư của một vị Phật tử cũng nghe được Pháp ở Quảng Ninh. Thư này cũng đặc biệt.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Sau đây con xin phép đọc lá thư của Phật tử cư sĩ Đỗ Hiền Thân gửi đến ân sư Thường Nhất Hai Nhàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Kính gửi Đại Đức Thích Nhất Nhàn cùng quý thành và đại chúng tỉnh thức Quan Thế Âm. Bạch thầy, con xin được tâm sự cùng thầy. Mặc dù thầy cũng chưa biết con là ai và là người như thế nào, nhưng con thực sự muốn tâm sự cùng thầy. Con mong rằng thầy như là một nhà chuyên gia tâm lý về mặt tinh thần, về Phật Pháp, và cũng như là một người cha, người mẹ để tháo gỡ sự đau khổ trong tâm con. Với con mà nói, con chưa bao giờ nói từ tâm sự với ai đó, có chăng chỉ là nói chuyện. Nhưng với thầy, con đã dùng từ tâm sự. Con tin thầy tuyệt đối, mặc dù con chỉ mới được nghe tiếng của thầy, nhìn thấy thầy giảng kinh qua mạng Internet mà thôi. Con đã rất nhiều lần muốn viết thư để được tâm sự cùng thầy, để mong thầy tháo gỡ đau khổ cho con, mà con không biết viết như thế nào và diễn đạt ra sao. Nhưng hôm nay con phải viết để được tâm sự cùng thầy, mong thầy giúp con tháo gỡ khổ đau, bởi vì con không thể chịu đựng nữa rồi thầy à. Bạch thầy, con được sinh ra trong gia đình nghèo khó và có bốn người con. Khổ lắm thầy ơi, bố mẹ con phải ăn uống hết sức tiết kiệm để có thể nuôi bốn anh em con ăn học. Nhưng cuộc đời của mẹ con cũng khổ và bất hạnh. Mẹ con ăn uống rất tiết kiệm, rồi để dành tiền để chơi hụi góp, rồi bị chính em gái của mẹ lừa hết tài sản. Sau đó bị bố con chửi suốt ngày và bị bố hành hạ về tinh thần suốt 30 năm. Thầy ơi, bố con cũng mất rồi, nhà thì nghèo, tính mẹ của con lại khổ thêm. Ngay cả bốn đứa con mà chẳng có đứa nào ra gì, cũng chẳng nhờ được đứa nào. Bây giờ mẹ của con phải đi ở đợ và làm ô xin đó thầy. Con ở nhà với bố mẹ thì phải làm khổ, ăn khổ, lại thấy cảnh bố mẹ, lại thấy cảnh bố chữ mẹ con suốt 30 năm. Vì vậy con nghĩ rằng mình sẽ đi làm để kiếm tiền giúp cho bố mẹ bớt khổ, rồi con mới đi lấy chồng. Nhưng nơi con lại không có khu công nghiệp nào, nên con không có việc làm, không kiếm ra tiền. Nhà đã đông người và nghèo lắm thầy ạ. Vào tháng 8 năm 2011, con quyết định đi lấy chồng để thoát khỏi cảnh gia đình nghèo khó. Nhưng thầy ơi, cuộc đời của con lại bước sang một trang mới, với đầy những khổ đau, tủi nhục và nước mắt. Con cũng bị chồng chửi rủa giống như bố đã từng chửi mẹ của con vậy. Con cứ ngỡ rằng mình lấy được người chồng giỏi giang là được sung sướng, nhưng không ngờ lại đắng cay cho đến tận bây giờ. Trước khi cưới nhau, con dẫn bạn trai về nhà ra mắt bố mẹ để nói chuyện cưới hỏi. Con không biết rằng mẹ và chồng của con đã nói với nhau những gì, mà sau ngày cưới thì hai vợ chồng của con liên tục cãi nhau vì tiền. Chồng con suốt 9 năm từ ngày cưới con về thì luôn chửi con và gia đình bố mẹ con rằng tao đi mua vợ. Lại nữa, sau 5 năm con vẫn không có con, thế là con lại bị chồng chửi rủa, rồi lại tốn tiền để chạy chữa. Mãi đến cuối năm 2016 con mới có con. Lại thêm, gia đình bên chồng bỏ mặc hai vợ chồng con từ lúc hai chúng con mới cưới nhau. Vì không có nhà nên hai vợ chồng phải ở dưới thuyền vì làm biển mà. Thấy mẹ khổ nên con càng thương mẹ hơn. Nên có tiền thì con cho mẹ tiền, lúc không có tiền thì dùng công sức để giúp cho mẹ. Bởi vì các anh em của con không lo cho mẹ, thấy mẹ khổ cứ mặc kệ, cho nên chồng con lại ganh tị rồi chửi rủa con. Thầy ơi, con khổ về tinh thần đến cùng cực. Con đi lấy chồng mà chưa thấy một người nào được sung sướng và thảnh thơi. Bố mẹ chồng thì không quan tâm, bỏ mặc. Chồng con rất giỏi nên chỉ biết đi kiếm tiền và chẳng quan tâm đến tâm tư, suy nghĩ của con gì cả. Lại nữa, chồng con luôn chê bai và chửi con là đồ ngu, không làm được việc gì. Con chẳng biết làm gì để kiếm ra tiền ngoài việc đi làm phụ chồng mà thôi. Con làm điều gì cũng bị chồng chửi, chồng chê, rồi hai vợ chồng lại cãi nhau. Con có con rồi, nhưng nó còn bé, nhưng nó lại ngang bướng, khó dạy, khiến con càng buồn, càng chán. Nhưng may mắn thay, con lại được biết tới thầy, biết tới pháp môn niệm Phật khi bố con bị bệnh và mất. Bố con không tin Phật pháp và cũng không tin người tu. Con được những người đi chùa về cho cái máy nghe pháp MP3, có lưu những bài giảng của Hòa Thượng Tịnh Không và của thầy. Thầy ơi, cuộc đời của con rất đau khổ và nhiều đắng cay. Con chỉ mới nói sơ thôi, nếu kể hết toàn bộ thì không giấy mực nào viết hết cho được. Thầy ơi, bây giờ trong tâm con lúc nào cũng nghĩ đến lệ kinh và chỉ thích đọc kinh mà thôi. Con đọc kinh thấy lời Phật dạy rất chính xác. Ngoài đời đau khổ lắm thầy ơi, phải gọi là địa ngục trần gian. Con niệm Phật, con tụng kinh thì chồng của con cũng cấm, cũng chửi. Con cảm thấy rằng giữa con và chồng con không còn tình cảm gắn bó gì nữa. Con buồn gia đình bố mẹ chồng con và cả chồng con, gia trưởng phong kiến cổ hủ ngày xưa. Bây giờ con chỉ muốn thầy giúp con làm. Con chỉ muốn bỏ chồng, bỏ con để vào tỉnh thức Quan Âm tu tập được hay không? Con muốn buông bỏ tất cả mọi thứ ở thế gian vì quá nhiều khổ đau. Con không yên tâm khi bỏ con lại cho chồng nuôi, vì chồng con chỉ quan tâm đến công việc và tiền mà thôi. Nên con muốn đem cả con của con vào tỉnh thức Quan Thế Âm để tu tập, để cho nó biết Phật Pháp khi nó còn bé. Con biết vào chùa cũng có nhiều sự phức tạp, cũng không dễ dàng gì, bởi vì nó giống như một gia đình thu nhỏ, một xã hội thu nhỏ. Nếu không mang con theo rồi để lại cho chồng, con vào tỉnh thức vì con có tội hay không? Con chỉ muốn đọc kinh thôi. Hôm nào giấu được chồng đi đọc kinh thì con cảm thấy thảnh thơi, dễ chịu. Khi không được đọc kinh thì lại cảm thấy khó chịu. Chồng con và mọi người cứ nói rằng, thứ nhất là tu tại gia, thứ hai là tu chợ, thứ ba là tu chùa. Con nghĩ rằng tu ở tại nhà rất khó, vì có người hiểu Phật Pháp, có người không hiểu, có người ăn chay, có người ăn mặn, vân vân. Tu chợ là đi chợ, không tham lam, không trộm cắp, biết nhường nhịn. Thứ ba là tu chùa, vì nhiều người thì mỗi người một ý. Con hiểu như thế có đúng không thầy? Xin thầy giảng câu chân ngôn này kỹ lại để cho mọi người cùng hiểu. Ngay cả chồng con cũng lấy câu chân ngôn này ra cấm con. Thầy ơi, nếu con biết tới Phật Pháp, gặp được Pháp môn tịnh độ này từ sớm, thì con sẽ không bao giờ lấy chồng và sinh con, bởi vì khổ lắm. Lại nữa, con rất sợ mất phần về Tây Phương, vì con ở một nơi mà không có ai tin vào Phật Pháp, không ai tin vào Pháp môn niệm Phật, không ai dẫn nói Phật Pháp và Pháp môn niệm Phật cả. Những sự đau khổ từ cuộc sống cho đến chồng và con cái làm cho con không thể định tâm lại để niệm Phật được. Cho đến khi đâm chung cũng không có ai để chờ niệm. Nghe thầy giảng về sắc sanh, ăn thịt, những con vật như gà, cá, vân vân, con cũng thấy sợ, nhưng vẫn phải làm gì để gia đình ăn. Ngay cả con cùng ăn nhưng không bỏ được, vừa ăn vừa sợ mà vẫn ăn. Thầy ơi, ở nhà con đọc kinh lúc 3 giờ sáng cũng như vào buổi tối. Con sợ lắm, con sợ đến nỗi như có người vây con lại. Tuy miệng đọc kinh mà trong tâm thì cảm giác lo lắng, sợ hãi. Vậy con phải làm gì để hết cảm giác lo lắng và sợ hãi khi đọc kinh vào lúc 3 giờ sáng và buổi tối? Thầy ơi, con muốn đi tu, con muốn học Phật Pháp. Ở thế gian này thật khổ quá, chừng con muốn đi tu mà tâm con muốn đi tu mà chân con không bước đi nổi, làm cho con rất đau khổ và mệt mỏi, làm cho thể xác và tinh thần của con cứ dằn xé nhau, lại thêm chồng con làm cho con đau khổ. Con thấy mọi người gặp Phật Pháp, gặp được Pháp môn niệm Phật và được sanh về Tây Phương, còn con thì lo sợ vì không biết rằng mình có được vãng sanh hay không, bởi vì con quá nhiều phiền muộn thầy ạ. Cuối cùng con xin kính chúc thầy và đại chúng sức khỏe để dẫn dắt con trên bước đường tu học Phật Pháp, vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Kính chào thầy Vân Đồn, Yên Hải, Quảng Ninh, ngày 3 tháng 5 2020, Phật tử Đỗ Thị Thanh. Giờ nói thôi, đến đây là kết thúc rồi. A Di Đà Phật.
Hôm nay ngày 17 tháng 5 thì chúng tôi xé lá thư ra cách đây 2 hôm. Tôi gửi ngày 3 tây tháng 5. Mình đang trong ngồi trong cái nhà thủy tạ, chúng tôi đọc có vài câu là chúng tôi trong lòng của mình cảm giác thấy con người này đang đau khổ. Thầy Tánh có đánh máy, nhưng mà chúng ta ngồi lắng nghe cái câu mà bị thiếu trong đó là khi ông chồng đến nhà thì người mẹ yêu cầu đưa cho 10 triệu. Thì anh này anh cũng phải đưa 10 triệu. Thì từ lúc mà đám cưới rồi về, anh kêu tao đi mua mày, tao đi mua vợ. Vợ đây là phải đi mua, tức là đưa 10 triệu cho bà già vợ. Sau đó rồi cũng chửi quá, cho nên cô này tìm mọi cách để kêu mẹ để mang 10 triệu đến trả lại. Cái câu mà hồi nãy là kêu anh đi mua vợ, mà anh chửi chửi suốt trong cái thời gian bắt đầu đám cưới cho đến khi bây giờ, nó là do anh đã đưa 10 triệu thôi mà anh chửi như vậy. Thì cái việc mà chủ nhật mình cũng liên lạc để mà cho cô biết sáng hôm nay chúng tôi trả lời cái lá thư của cô, và cô thì điện thoại cũng có Viber, Zalo để mà coi trực tiếp cái buổi giảng, thì có thể tìm cách để gửi cái đường link này để cho cô nghe. Thì hôm nay chúng tôi cũng trả lời chung cho những người có mặt xem trực tiếp cũng như những người xem lại cái đĩa này. Cái nguồn gốc đau khổ một gia đình tan nát từ đâu? Thì tổ nói là do phá vỡ gia quy. Gia quy bị phá vỡ cho nên gia đình tan nát. Thì từ đầu tiên cái gia đình của cô này cha chửi mẹ, gia đình bất ổn. Rồi đến cổ thì cũng bị tình trạng y như vậy. Thì nói chung ngoài đời cái lễ pháp gia quy đã phá vỡ và không còn giữ nữa. Cho nên đời này truyền cho đời sau và đời sau truyền cho đời sau nữa. Đó là do cái gia quy, tức là cái lễ pháp. Cái lễ pháp đó là luân thường cha từ con hiếu, chồng hòa vợ thuận, anh nhường em kính, chủ nhân từ tớ trung thành. Mất hết cái lễ pháp luân thường gia quy này, tan tành mất hết, thì cuộc đời này khổ là bởi gia quy, là luân thường, là lễ pháp bị phá vỡ thôi, đâu có gì đâu. Do học thành thánh thành hiền mà bỏ đi cái gia quy là luân thường là lễ pháp thì người này cũng không thể thành thánh hiền được. Thì đó là một cái gia đình họ đau khổ theo cái kiểu đó, nhưng mà có những gia đình đau khổ theo kiểu khác. Cha thì cưới hai ba vợ, rồi đến tiếp tục con cũng thế. Rồi gia đình coi như nó nhiều cái sự biến cố. Gia đình của chúng tôi thì ông bà cụ rất đàng hoàng về chuyện này. Tuy là ông cụ vô trong kinh tế mới 12 năm làm phó chủ tịch xã, nhưng mà ông vẫn rất là nghiêm túc. Tuy nhiên về lại gặp nhau là lời qua tiếng lại. Thì nếu mà thực sự cô này mà học được cái gia quy cung kính chồng, và cái, trong cái lá thư này có nhiều lúc hai vợ chồng lời qua tiếng lại có cãi nhau, thì chúng tôi hôm nay trước tiên trả lời cho cô này cái câu hỏi bằng câu chuyện của Tổ sư Đóng Quang. Ngài có nói trong văn sao, thì nếu mà con không nghe trực tiếp được thì có thể nghe lại, hoặc giả một số Phật tử đang nghe trực tiếp thì chiêm nghiệm ra cái câu chuyện của Tổ sư Đóng Quang. Na ná như vậy mà câu chuyện này nó có cái quả báo kỳ đặc hơn nữa, dữ dội hơn nữa. Và cuối cùng nương nhờ Tam Bảo thì lại thoát khổ. Câu chuyện này chúng tôi kể rồi, nhưng hôm nay kể lại nó vào trong cái hoàn cảnh của cô này. Và chúng tôi cũng lo là bởi vì đọc tên của cổ mà có số điện thoại, nói thầy Tánh khỏi đọc, sợ đọc cái rồi ông chồng lỡ mà ông vớ được, ông nghe được các chắc của thôi, ông cho ra bờ ra bụi ở luôn. Thì câu chuyện của Tổ sư Ấn Quang kể là có hai vợ chồng đó, giống như cô này và nặng hơn, đó là chưa nghe cô này nói ông chồng ông đánh, ông chỉ chửi thôi, mà riêng ông chồng của cô này đó, trong mẫu chuyện tổ sư Ấn Quang kể đó là ông đánh gì mà đánh trong cái lúc ăn cơm. Người ta nói là trời mà nó đánh mình, ông trời ông đánh mình mà khi ăn cơm ông cũng trắng ra, gọi là trời đánh trắng bữa ăn. Lúc mình đang ăn mà trời ông quánh xét vô nhà mình, ông cũng phải tránh, là trời đánh tránh bữa ăn. Nhưng mà ông này thì ông còn dữ dằn, ông còn gọi như là ăn cơm là ông quánh thôi, đũa rồi chén ông phang ông quánh bà tới nơi luôn. Mỗi lần quánh thì bà phải chạy thôi. Thì ăn cơm mà cứ chan nước mắt và cứ hồi hộp sợ là ông sẽ quánh, mà bà lúc nào ông cũng quánh, ông quánh dữ lắm. Thì bà này bà khổ quá trời rồi, bây giờ không biết đường nào mà cứu vãn hết trơn, đi tìm ông khác cũng chả có ông nào có thể mà chấp nhận mình được, nó khổ quá cỡ rồi. Xong rồi cái bà thôi hết đi tìm chỗ nào thôi, lên chùa hỏi mấy thầy là lý do gì sao mà ông quánh dữ vậy nè. Ông quánh ông chửi, coi như là bữa cơm nào là ngồi gần đó là ông tát, ông đánh, ông đạp, ông đá, ông cho ăn. Hãy lên gặp ông thầy này, này chắc là ông chứng đạo rồi, ông mới soi căn, dinh từ soi căn chứ là ông có túc mạng, ông nhìn ông biết cái đời trước của hai người như thế nào. Thì những người mà họ vào cái cảnh giới này thì phải từ sơ quả cho đến tứ quả, cho thiền định đôi khi cũng không thấy nổi. Ông ngồi ông nhìn ông thấy rõ ràng giống như cái việc gần mới đây. Thì cô này có kể hết sự tình như vậy thì ông mới nói, ông kêu thì cái chuyện mà ông chồng ông đánh con là có nguyên do, chứ không phải không có nguyên do. Cái con có làm gì ông đâu mà có nguyên do, nó lại con chửi con đánh ông rồi con cãi rồi thế kia thế nọ rồi, chứ nhiều lúc con quánh con bực quá con chửi con chạy thôi, chứ con đâu có làm gì ông đâu mà con có nguyên do. Giờ có nguyên do, nhân quả thông ba đời, đời trước con với ổng để thầy kể cho con nghe, rồi con chịu tin á thì con về con làm như vậy là nó hết. À, thì ông ấy kể là đời trước ông chồng con á là con cừu, mà con cừu thì nó chở nặng vô cùng, và con là người đàn ông thì con bắt nó chở nặng rồi con đánh, nhiều lúc con chửi nó mệt nó đi không nổi rồi con đạp nó mấy đạp, rồi con chửi nó, con đánh nó, con bắt hành hạ nó quá khổ cực. Đời trước con là người nam, con đi làm ăn là nhờ con cừu nó chở những cái đồ vật nặng qua sa mạc, nhiều lúc nó ăn uống cũng không cho nó ăn uống bao nhiêu hết trơn, con cứ bắt nó làm nhiều mà con chửi con đánh nó quá chừng. Rồi cuộc đời đời trước con tu hành nó cũng không có ăn ở tu hành nó có đức, cho nên con phải chuyển đời là từ nam sang nữ. Rồi con cừu đó bây giờ là ông chồng con đó. Thì đời này tuy rằng họ không có thần thông, con cừu này là nó chuyển đời là ông chồng con, không biết đời trước con là người đàn ông và chồng con là con cừu, không biết được cái chuyện này. Nhưng mà cái nghiệp quả đó con phải trả, và tự nhiên nó phải là như vậy, và khiến cái sự bực bội tức tối của con cừu đời trước đó, nó tìm mọi cách nó phải trả, mà đời này là cơ hội để nó đòi nợ, con phải trả. Đời trước nó quá khổ đau, nó là súc sanh rồi mà con không thương nó, con bắt chở nặng mà con còn đánh con chửi nó nữa, thì đời này nó phải hành hạ lại con thôi. Và nghe bà giật mình, vì ông thầy này ông nói chuyện chơi. Kêu vậy giờ con phải làm sao, con bỏ không à? Kêu không bỏ, về làm cái kiểu này. Thì ông kêu là về mỗi lần mà ông chửi ông đánh lúc ăn cơm thì lấy cái chổi quét nhà loại dơ giấy á, cái chổi thì chổi đót thì nó có nhiều cọng giống đó ha, thì con để sẵn cái chỗ đó, ông quơ chụp cái gì là ông quánh ở đó, thì khi ông quánh con đừng có chạy, cứ ngồi im cho ông đập, ông quánh kiểu gì quánh, mình kêu đây là trả nợ. Đời trước con quánh con cừu là quánh ổng, đời này thì ông quánh lại là trả nợ cái gì đó mà con oan ức. Thì bà này bà nghe bà hài lòng và chấp nhận điều đó, bà về bà ngồi bà để sẵn cái chổi đó. Thì bà mới hỏi là sao không để cây khác mà cây chổi, kiểu để cái cây gỗ quýt cái bể đầu chết. Cây chổi nó còn mềm mềm, với hai nó nhiều cọng á, thì quýt cái là biết bao nhiêu cái cọng đó nó đập vô là nhiều cây dữ lắm. Bởi vì một cọng là một cây trả nợ cho mau hết. Mà ngồi yên nó ngang, ổng hỏi thì nói lại cái tình tiết câu chuyện một vị thầy kể, thì ổng sẽ tò mò, nếu mà nghiệp của con giảm thì ổng lên ổng gặp ta, ông lên gặp thầy, thầy sẽ bắt đầu quy y, sẽ thuyết pháp quá giải thôi. Chứ bây giờ đâu phải ông thầy ông kêu giống như cô này, ông kêu thôi đi tu đi, bỏ ông đi, chuyện này giải quyết không được. Thì cuối cùng mới về mà cũng để y cái chỗ đó. Ngay bữa cơm đó ông quýnh, ông đọc trên đầu quá trời luôn, không chạy, ngồi im, không khóc, không cãi. Ông đã dặn rồi. Thì cuối cùng thầy ông dặn vậy, cổ lòng y chang như vậy. Cái rồi ổ mấy trước tôi quýnh bà cãi, bà chửi, bà chạy, mà bữa nay sao bà ngồi im vậy? Thì kêu ồ, cái chuyện này em nợ vậy em trả thôi. Hỏi nợ gì? Kêu đời trước anh là con cù, em là đàn ông, em hành hạ anh, đời này anh có phước báu, rồi anh làm đàn ông, em làm người người nữ là vợ anh quýnh lại trả. Kêu ai nói chuyện này? Kêu có ông thầy nói, anh không tin lên hỏi ông đi. Kêu ừ đi. Lên gặp. Kêu bắt đầu mới nói thì ông này ông tin, ông chồng tin, thì bắt đầu mới quy y, xong bắt đầu cho kinh rồi về tụng từ từ, cái bắt đầu là hạnh phúc an vui. Thì ông tổ mới nói rằng là cái nghiệp quả có, tuy rằng mình là kẻ vô minh không biết đời trước mình là gì, cũng như cái cô mới nói đọc lá thư thì đời trước cổ gây hành hạ ông này, chắc chắn là vậy, rồi đời này ông này sẽ gây lại hành hạ cổ và đánh cổ để trả. Thì bây giờ nếu mà mình đi tu đi, như cổ nói bây giờ cổ muốn đi tu, thì bây giờ mình đi tu thì mình đây là trốn nợ. Chống nợ tức là cái nợ đời trước của mình hành hạ, gây khó dễ, làm chướng ngại, chửi rủa, đánh đập họ. Đời này mình trốn, mình trốn. Nhưng mà nếu mà mình trốn mình đi mà mình vãng sanh á, thì có thể nó thoát được. Nhưng mà riêng với cái bổn phận luân thường á, là mình không có làm tròn. Luân thường là chồng hòa vợ thuận. Ví dụ giờ ông đánh gì đi nữa, mình luôn luôn hòa giải, mình luôn luôn cung kính, luôn luôn xin lỗi. Cái chuyện này là cô Hợp mà hay cúng dường kinh của mình, cô cúng dường pháp bảo phóng sanh thường xuyên đó, thì chúng tôi thấy cô này cũng na ná như là cô Hợp. Mà cô Hợp cũng bị ông chửi, ông đánh, phải nói là tơi bời hoa lá, ông làm dữ dội luôn. Mà lúc trước cổ chưa biết tu là ông này có một cái sanh chứng là ông chồng cổ là đi theo vợ bé, cổ uống thuốc tự tử chết mấy lần mà không chết. Thì khi mà con nghe là cổ hoan hỷ cổ trả. Khi mà hoan hỷ để trả thì nó mau hết. Và mình phải ở tại đó để trả, chứ không có thể thoát đi đâu được hết. Bây giờ thí dụ mình trốn được, nhưng mà đời sau nó sẽ gặp lại mà nặng hơn nữa. Như vậy thì cái việc con người sống trong cõi này là gặp nhau để đòi nợ trả nợ, gặp nhau để báo ân báo oán. Bốn cái điều này phải hiểu cho rõ. Như vậy hôm nay cô này cô có những cái câu hỏi mà thầy Tánh có ghi ra, thì chúng tôi có trả lời cho cổ là: thứ nhất là con chỉ muốn bỏ chồng bỏ con đi vào tỉnh Thất Quan Âm tu tập có được không? Thì chúng tôi trả lời là không được. Vì sao không được? Vì nợ cũ chưa trả hết. Thứ hai nữa, làm cho ông này ổng sẽ đi kiếm. Ngộ lắm. Cái nhân quả mà trả đó, khi ở chung với nhau nó bực bội tức tối, mà khi xa nhau nó thương. Nó thương nhau dữ lắm. Nhớ nó thương thì nó kéo về để nó hành để trả mà. Có hai vợ chồng của cô Thủy đó ở bang Mê Thuộc, ly dị rồi cái nhập lại, ly dị rồi cái là sát nhập lại 7 lần. Mà gặp nhau thì quýnh lộn nhau và chửi rủa nhau, và cứ xa là nhớ. Cái đó là cái gì vậy? Cái đó là tình chấp. Tình cảm bị đến lúc phải trả và xa không được. Nãy con nói một câu mình nghe, cái tâm con thì muốn tu mà cái chân con bước đi không nổi, quá khổ đau, cứ thầy ơi không chịu hết nổi. Thì cái việc mà cổ muốn đi tu đó, thì bây giờ mình phải ở nhà, mình phải tu tại nhà. Thì cổ có nói tu tại nhà khó hơn tu tại chùa, nhưng mà thực sự mà nói thì tu tại nhà dễ hơn. Vì sao? Vì ở nhà mình có mình ông chồng thôi. con đứa con thôi mình chịu không nổi. Khi vô trong này thì gì, bao nhiêu người rất đông, và gọi là làm dâu trong họ, một ông thầy làm một hành động đó và nói một câu đó, người ta để ý, người ta quan tâm hơn là người đời, người mẫu mực mà. Cho nên Ấn Tổ ngài nói rằng cái chuyện tu hành không phải là dễ, khó. Khó cho nên ít người làm được, ít người đi tu. Cái dòng đời nó đang thuận, nó chảy, là vô lượng đời kiếp đến bây giờ mình đi theo dòng đời của ngũ dục lục trần, mình đi theo rất là thuận rồi, mình đã thành thói quen rồi. Bây giờ mình lội ngược dòng lại dễ không? Không có dễ. Chỉ những người mà Ấn Tổ nói, chỉ những người biến nhát, ham lợi dưỡng, vô chùa ngồi để chờ người cúng cho ăn, mà không muốn tu hành liễu sanh thoát tử, thì cái chuyện này không bàn đến đâu. Lạm dụng của thường trụ thì không bàn đến. Còn cái người mà họ vào tu để liễu sanh thoát tử thì ngày đêm khổ cực, dùi mài kinh sử, thức khuya dậy sớm tu hành, chẳng phải một phen sương thấm lạnh, ho mai đâu dễ ngát mùi hương. Không dễ. Cho nên Ấn Tổ ngài nói cái chuyện đi tu là cái chuyện của bậc thượng căn. Ngay nơi cái chuyện ngoài thế gian đây mà cô giải quyết không nổi, cái chuyện ở nhà đó là một nhân duyên huyết thống, nhiều đời nghiệp quả, mình hiểu hoan hỷ để mình trả. Khi mà mình thực sự mà trả hết, một là ông chết ông hay ra đi, còn hai ông không thích mình nữa, và cái duyên đó từ từ nó sẽ thay đổi. Chứ còn nếu mà mình cưỡng mình ra đi thì nó có vấn đề trục trặc. Thứ nhất là các chùa không thể nhận một người mà khi có chồng rồi mà chồng không chịu cho mình đi tu. Đó là cái đạo lý nguyên tắc. Nếu mình chưa có chồng thì cha mẹ phải gọi là quản lý đồng ý cho mình đi tu. Có một vị đó xin Ấn Tổ đi xuất gia, mà ông này là nam. Ấn Tổ ngài nói là tôi không đồng ý, Linh Sơn cũng không có chỗ, Linh Nham Sơn Tự cũng không có chỗ dung chứa ông đâu. Ông này cũng đặc biệt là hiểu Phật Pháp, gia đình đang yên ổn mà ngài còn không cho nữa đó. Ngài nói bây giờ như vậy ông đi rồi đó, cha mẹ ông còn ở đó rồi, vợ ông sao mà có cái sức để mà lo cho cha mẹ ông, dẫu cho lo được kinh tế mà tinh thần sao mà lo được. Ông có thể vô học đạo một thời gian ngắn rồi ông về, mà học đạo thì ông cứ lấy văn sao ở nhà ông học cũng được, đâu có gì đó. Ông đi tu phải có cái người để mà chăm sóc cha mẹ ông, và vợ ông đồng ý, và bây giờ đôi khi nó đồng ý, với về sau nó không đồng ý, nó nhớ ông quá lên nó kéo về lại cũng chịu à. Và có người lo lắng trọn vẹn cái công việc của ông. Ông tròn bổn phận, cũng như ngài Lục Tổ Huệ Năng, ngài nghe kinh Kim Cang, ngài ngộ, ngài đi tu thì có người để đốn củi làm cái việc gì nó nuôi mẹ ngài, ngài mới đi được chứ. Cho nên ra giờ ở trốn chồng đi thì cái chuyện trên tỉnh thất rồi cũng có nhiều lần rồi. Cái ông đó ông viết thư vô ông nói á, mà thực ra thì hai người đã đồng ý cho nhau, bà đưa ông một mớ tiền và ông làm bà khổ quá, cho nên ông tìm mọi cách, ông muốn cái gì cũng được, ông cầm tiền thì ông đưa, bà đưa cho xong hết rồi ông đồng ý cho đi rồi, mà ông cũng chưa có ký giấy, bà này bà cũng không có tính kỹ, kêu nếu mà ông đồng ý ông cho tôi tờ giấy, nghĩ là thôi đồng ý mà vô đây bà ở 4-5 năm. Bắt đầu ông viết thư ông gửi vô, ông kêu tôi đang nhờ xã công an để lại giải quyết chùa của ông thầy Thích Giác Nhàn, nhận vợ người ta, mang vợ người ta giấu vô chùa. Chết rồi. Cái chuyện này có trong ông chấm. Rồi cuối cùng gì? Cuối cùng lên coi bà có ở trong chùa. Bây giờ tìm cách nào? Bà khóc trồ, bà lạy lên lạy xuống, bà kêu ông cho con đi rồi, con đưa ông một mớ tiền, ông đồng ý rồi. Bà đồng ý kêu có tờ giấy, ông kêu không đồng ý miệng à. Cuối cùng bây giờ nói sao? Thôi cho bà ra bên ngoài bà ở trọ. Ông cứ vô ông bắt gì bắt đi, ông tìm sao tìm, chứ giờ mình đuổi bà về tội bà. Thì không ở trong chùa mình thì ổn. Rồi cuối cùng ông gửi thêm một lá thư rồi, nếu mà không giải quyết được bà về gấp là công an xuống ngay. Thấy chưa? Chúng tôi cũng im lặng thôi, bây giờ công an cứ vô tìm đi, không có ra nhà trọ chịu thôi. Quý vị thấy cái rắc rối không? Rắc rối về cái tình người phải không? Về cái lễ pháp bị vỡ rồi phải không? Tình người không còn nữa, mình đồng ý cho người ta vô chùa rồi. Hành hạ người ta, hành hạ chứ giữ, kêu nhiều lúc cũng đá còn ói máu luôn á thầy. Trời ơi, tôi nói mấy ông này thiệt tình, tôi nói là tội mấy ông lớn lắm. Đã đi sinh con người ta, đi tới nhà cưới con người ta đàng hoàng, về mình ở với nhau, không được thôi mình trả cho cha mẹ người ta đi, chứ làm gì mà quánh người ta dữ vậy. Cái tội mấy ông lớn lắm. Mày không ưng ý nữa thì thôi mình tìm người khác, hoặc là mình trả về cho cha mẹ người ta đi. Nuôi không tới nơi tới chốn, lo lắng không kỹ càng, chửi người ta như con chó, còn quánh người ta ói máu nữa chứ. mấy ông cái tội mấy ông lớn. Nói chung vậy chứ không biết ông nào nghe. Thì bây giờ cô này phải làm sao trong cái tình cảnh này? Con mình thì cổ có nói là nó sanh ra nó nhỏ chút xíu, coi như nó bị tọc từ trong bụng, coi như nó còn nhỏ quá. Thì lý do gì cái chuyện này xảy ra? Đây kinh nghiệm nhà của Giác Nhàn. Vì gia đình người này cũng bị vô cái tình cảnh như Giác Nhàn, như nhà của Giác Nhàn, đó là sát sanh quá đi. Cô này bản thân cổ sợ ăn mặn mà phải ăn chung với gia đình, và cổ cũng phải tự giết gà, giết vịt, giết con này con nọ cho gia đình ăn. Thì trong gia đình mình lộn xộn, thì nhìn vào cái bếp có còn nấu rang chiên, trong gia đình có còn sát sanh hay không? Nếu trong gia đình còn sát sanh, trên nồi son mình còn nấu chiên thịt chúng sanh, thì oan gia nó tới nó báo oán, nó đòi nợ, nó làm cho gia đình mình rối tung lên luôn. Từ khi gia đình chúng tôi bắt đầu chuyển sang bỏ nuôi bò, ông cụ không nuôi bò, bán lò mổ nữa, rồi không có nấu mặn, không có sát sanh nữa, thì bắt đầu gia đình nó yên. Thì nguồn gốc đâu? Nguồn gốc từ Phật dạy năm giới. Sát sanh gia đình bất ổn, con cái sanh ra tật nguyền rõ ràng. Hôm nay cô nghe thì cô biết cái điều này. Dẫu cho bây giờ cô hết làm đi, cô hết sát sanh đi, cô không ăn thịt chúng sanh nữa, gia đình biết tu, nhưng mà cái còn cái dư âm của quả báo nó vẫn còn tiếp tục, chứ đâu không phải là ăn chay nó hết liền đâu. Có nhiều người người nói trời, tôi ăn chay 5-10 năm rồi, tôi tu hành mà sao vẫn khổ đau, gia đình vẫn lộn xộn, thì cái là dư âm. Dư âm tức là cái tiền nhân mà hậu quả. Tiền nhân là đời trước, bây giờ mình nhận cái hậu quả sau, mình phải trả chứ. Không có cái gì là bỗng không, không có cái gì là kêu là may rủi trong này hết, mà là nhân quả rõ ràng. Chứ Ấn Tổ nói còn nhỏ, khi con bắt đầu bập bẹ biết nói, phải dạy cho nó biết về nhân quả, về đạo lý, về luân hồi, thấy không? Đó. Và dạy cho nó câu Phật hiệu, thì làm gì có chuyện cứ xảy ra. Nó biết nhân quả thì làm gì nó có cái chuyện mà nó sát sanh, rồi nó có thể hỗn với chồng. Cô này thì thực sự mới biết Phật Pháp và quá đau khổ, và bây giờ cô phải tự hiểu. Cái chửi đó, cái ông chồng ông chửi đó không phải nó giết mình chết, mà cái suy nghĩ buồn nó giết mình chết. Cái đó là cái nghiệp hiện tại khởi, hoặc là bực tức sân hận, là hoặc đó là tư hoặc tham sân si. Cái sân hận nó khởi lên, nó ở trong lòng mình quá lớn. Đáng lẽ ông chửi ông phải chết trước chứ. Ông chửi ông bực, ông khó chịu lắm, ông mới văng lời tục tiểu ra. Ông chửi đáng lẽ ông phải chết trước chứ, mà vì sao ông chưa chết trước? Ông chửi là ông quên, ông ngủ uống rượu, ông đi chơi, nó quên mất tiêu. Rồi chút nữa ông chửi nữa. Còn mình thì gì? Mình nhớ cái đó. Ông thì ông dễ quên hơn, người nam dễ quên hơn. Còn người nữ là nhớ cái đó. Nhớ cái gì? Nhớ cái pháp trầm phiền não. Thế thiệt ra ông chửi, chửi gì đi nữa, cái lời nó qua rồi, nó đâu có ở trong hư không này, nó đâu có còn cứ chửi hoài đâu. Nó qua rồi, nó mất rồi. Nhưng mà cái gì giữ nó lại? Cái tâm chấp vào cái điều đó giữ lại. Nhưng cái người công phu vững rồi thì cái tâm pháp, cái tâm họ với cái pháp môn vững rồi đó, thì cái sự phiền não đến nó giống như là nước đổ lá môn, nó vô cái nó chảy ra hết, vô tay này lọt qua tay kia, không có đục phá được cái tâm của họ, làm cho vẫn đục cái tâm họ được. Thì cái này do mình công phu kém, do mình không chịu niệm Quan Âm. Thế thực sự cái miệng cứ mở lên nam mô Quan Âm Bồ Tát, nam mô Quan Âm Bồ Tát, nam mô Quan Âm Bồ Tát, nó khổ cứ rên như Bồ Tát, rên tới luôn. Thì cái khổ nó phải mất đi chứ. Điều không chịu niệm rồi cứ giữ cái khổ đó là do mình sắp sinh xét, xét là anh sắc. Tâm mình là sắc, phải không? Rồi sanh ra xét, xét ăn sắc, tâm mình sanh ra phiền não, rồi giữ cái phiền não đó. Cổ nói gần như là cổ phải nói đi vô con đường cùng mà. Con khổ đau lắm rồi, không biết phải nói làm sao. Lý do gì khổ vậy? Do gia đình mình, do mình không biết tu, không khéo dụng tâm. Đó. Cho nên trả lời dứt điểm là nên nghe tiếp tục pháp của Phật, và càng khổ càng niệm Phật, lấy khổ làm thầy đi. Nhờ cái khổ mà chồng chửi, chồng mắng, chồng chê, chồng đánh đó mà niệm Phật nó đắc tâm bụi. Còn chồng cưng, chồng chiều, rồi chồng cho sung sướng mà hưởng dục lạc, hưởng ngũ dục, hưởng si phước rồi nó đọa còn chết nữa. Cậu đang bị nghịch khảo, mà nghịch khảo thì dễ gỡ hơn là thuận khảo. Thuận khảo là ông cưng chiều, giống như cậu nói về không có một ngày nào sung sướng. Sung sướng ngoài thế gian là gì? Lắng nghe nè, có tiền đưa cho cô ta đi ăn diện không, mua xe lắc xịt, xe Mercedes cho ngồi lên đi chơi không, giờ là sung sướng hả? Rồi sanh con đẻ cái, nó ngoan, rồi nó dễ thương, rồi ông chồng cưng chiều là sung sướng phải không? Phải vậy sung sướng không? Hay là đang thuận khảo? Đang thuận khảo để hưởng ngũ dục, rồi ăn cua, ăn ghẹ vô đó cho chết sớm nữa. Cho nên cái cõi đời này không khổ không tu được. Mà cái nghịch khảo nó thoát ra cái nó vừa là trả nợ, rất là dễ thoát ly khỏi cái cõi này. Cái nghịch khảo, còn cái thuận khảo là nó đắm chìm ở trong đó. Thì nếu mà ông chồng không có đánh chửi, ông chồng không có chửi, không có chê vậy chắc cũng chưa tìm đến Phật pháp đâu. Bây giờ đang hưởng á, ngoài Quảng Ninh Hạ Long bây giờ có tôm cua cá ghẹ rồi bắt đầu ngoài đó đó. Cho nên Ấn Tổ nói ở cõi này nếu con người không gặp trắc trở khổ đau, cầu không được, ước không được, gặp nhiều trắc trở, thì ai là người không rong chơi trong phường thanh sắc? Nếu không khổ đau, không gặp nhiều chướng ngại, thì họ là người thuận thảo, có điều kiện, thì họ không rong chơi trong phường thanh sắc là chuyện lạ. Chỉ có hàng thánh nhân thôi. Cái hàng thánh nhân thôi thì họ gặp thuận, họ cũng thuận theo, không có nhiễm, không có rong chơi trong phường thanh sắc. Họ gặp nghịch, họ cũng hoan hỷ, cam lòng, họ chịu để họ bỏ qua. Cho nên là Ấn Tổ nói, ông khổ như vậy, ông lùi một bước đi. Ông lùi một bước tức là ông nhịn người đó đi. Rồi khi mà ông nhịn người đó được như vậy, rồi ông rèn luyện cái đức kiên nhẫn để ông dạy cho người khác, lời qua tiếng lại làm gì vô ích. Nên ra cái bộ văn sau này là hay. Thì đến lấy vấn đề giáo dục gia đình thì chúng tôi nói mỗi gia đình mỗi cảnh, có vấn đề trục trặc trong đó hết. Nếu không mang con theo rồi để lại cho chồng con vào tỉnh thất có được hay không? Không, không được. Con của mình bây giờ sanh ra thì thấy gì, đầu tiên đừng sanh con đi, mà không có con mấy năm rồi, cuối cùng bây giờ có con, bây giờ mình có con rồi mình giao cho ông chồng nữa thì mình đi có yên không? Bây giờ khổ quá rồi muốn thoát cái khổ đó, rồi đi vô chùa rồi nhớ con, khổ quá rồi bắt đầu chạy về, đúng không? Thì giải quyết chưa xong. Thì bây giờ mà phụ nữ vô chùa thầy sao được, chùa thầy nam không à? Bây giờ cùng với chồng, cùng với con, hết lòng cung kính chân thật sám hối, niệm Phật trong tâm, niệm thầm, ổng đâu có nghe đâu, để hóa giải, từ từ hóa giải, chưa đến nỗi giống như cái ông thành con lừa, ông con lừa thành cái ông chồng, ông quýnh phù mỡ, ông quýnh quá cỡ luôn, mà cuối cùng lại từ từ hết nghiệp nó chuyển. Lạ lắm, khi hết nghiệp cái là chuyển được nghiệp rồi, nghiệp nó giảm rồi, tự nhiên là mình hướng đến Phật pháp, gặp bậc thiện chí thức chỉ cái nó qua nhẹ nhàng. Nhưng mà cái con người mình nó có cái chỗ này nè, Ấn Tổ nói cái con người mình, cái bọn phàm phu chúng ta ở trong cõi này á, thì nó thích sướng mà nó ghét khổ. Đó, bây giờ thí dụ mà ông chồng tự nhiên ông giác ngộ, cái ông cưng chiều, ông sung ông cho tiền bạc đồ, ông nói nhẹ nhàng không, ông nói như lúc mà bắt đầu mới yêu nhau ha, là kêu sướng lắm. Nhưng mà không ngờ cái đó coi chừng trói buộc còn nặng hơn cái mà nghịch khảo nữa đó. Cái đó thuận khảo nó chết chìm trong đó dễ gì kêu thầy nhàn ơi. Đúng không? Nếu mà bây giờ ông chồng đang cưng, ông cho tiền sung sướng làm gì có thầy nhàn ơi trong này. Đúng không ạ? Thầy nhàn lại cũng kêu thôi ông đi chỗ khác cho rồi, tôi có khổ đâu, tôi mệt ông quá. Đúng không? Rồi. Chồng con và mọi người cứ nói rằng thứ nhất tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa. Nói thứ nhất thôi chứ thường cái câu danh ngôn nữa không có nói là khó nhất hay là dễ nhất. Ví dụ dễ nhất tu tại gia, dễ thứ hai tu chợ, dễ thứ ba tu chùa. Khó nhất tu tại gia, nói thứ nhất tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa, chứ không có nói dễ khó. Nhưng mà mình định lại lời cô Tổ chứ không phải chúng tôi định vị được là đi tu là khó. Khó nhất. Ở nhà dễ hơn. Ngoài chợ thì sao? Ngoài chợ thì cái chuyện gặp mọi người rồi mình bỏ qua nó cũng không có gì. Nhưng mà nói đến cái chuyện tu ở chùa là bậc phải là pháp khí, bậc phải là người trưởng tử của Như Lai. đến nỗi Ấn Tổ không cho người nữ đi xuất gia để giữ gìn mỗi Phật pháp. Ngài khó, thời Đức Phật mà Ngài đã không đồng lòng cho người phụ nữ đi xuất gia rồi. A Nan năn nỉ Maha Ba Sa Ba Đề là kế mẫu, khi mà Đức Phật vừa sanh ra 7 ngày là hoàng hậu Ma Gia là băng hà, tức là hóa sanh lên cõi trời Đạo Lợi ngay. Mà vừa sanh ra đó là ông A Tư Đà, ông đã đón tướng, ông thấy Ngài là một bậc minh quân, một bậc coi như là trị vì bốn châu thiên hạ. Ông ngồi ông quỳ đó, ông khóc, ông kêu ông không có thời gian đợi để mà biết đến cái lúc Ngài chứng đạo để độ cho ông. Thì còn người kế mẫu là Maha Ba Sa Ba Đề lo cho Ngài suốt cho đến lớn lên, và lúc mà Ngài tu chứng đạo rồi, bà Maha Ba Sa Ba Đề vô sinh, Ngài tu Ngài kêu không được. Nếu mà đi tu, người nữ đi tu là cái thọ mạng của Phật pháp phải giảm 500 năm. Thì Ngài A Nan vô sinh khóc lóc quá trời luôn. Kế mẫu của Ngài, của Phật, của Thầy là Maha Ba Sa Ba Đề, lo từ lúc mà mẹ Ngài là Hồng Hậu Ma Gia vừa sanh Ngài ra 7 ngày là đã băng hà về cõi trời Đau Lợi, bây giờ nở lòng nào Ngài không cho. Trời ơi, khóc lóc quá trời luôn. Thì cuối cùng Ngài thôi đồng ý chấp nhận thọ mạng Phật pháp giảm 500 năm. Nhưng mà khi vô tu, Ngài phải đưa ra Bát Kinh Pháp. Trong 8 điều đã có một điều là dầu cho ni 100 tuổi hạ, nhưng tỳ kheo mới một hạ đầu tiên là một hạ, tức là cho 20 tuổi đi, vừa thọ giới tỳ kheo thì ni 100 tuổi hạ đó cũng phải đảnh lễ, phải cung kính như vậy mới được, chứ không thôi làm rối loạn Phật pháp. Ngay trong Bát Kinh Pháp thì cái chuyện mà Ngài A Nan có một số những cái lỗi mà lúc mà Đức Phật nhập Niết Bàn á, thì Ngài chưa chứng A La Hán, Ngài còn buồn thương á, thì Ngài Ca Diếp mới kê một số tội ra. Cái tình tiết trong sử liệu này cũng đặc biệt. Thì khi mà mất thì Ngài A Nan là buồn đau buồn khổ nhất vì chưa chứng A La Hán, chưa xả ly được tâm tham ái, chưa đoạn trừ được tâm tham ái, cho nên nhớ vừa là thầy vừa là anh, vừa là nhiều kỷ niệm quá đi. Mà bây giờ thầy mình mất rồi nương vào ai? Tuy rằng biết là lấy chánh pháp, là nương vào chánh pháp, nương vào giới luật, nhưng mà cuối cùng cái là vẫn đau khổ quá chừng luôn. Thì Ngài Ca Diếp Ngài mới hạch tội cho. Ngài kêu là tội của ông lớn lắm, ông còn buồn cái gì nữa. Cái lúc mà Phật không cho người nữ đi xuất gia, ông lại năn nỉ cho bằng được, nặng nặc cho bằng được để Phật đồng ý. Cái tội thứ hai đó nữa đó là khi mà giặt y của Phật á, cái y nó không chìm, cái ông đứng ông nhảy lên rồi cho nó chìm, mà cuối cùng cũng không chìm. Rồi vô hỏi Phật, Phật mới đưa 4 hộp gạo để 4 gốc y là nó chìm xuống. Không, hạch ra 7-8 tội. Ông nghe một cái ông cung cực đến đau khổ, bắt đầu ông ngộ ra được, ngộ và chứng được A-la-hán. Em kêu sư huynh, em chứng A-la-hán rồi. Kêu chứng A-la-hán rồi hả? Em chứng đạo rồi, chui vô ổ khóa đi. Lúc đăng ký tập ở trong đó mà không có Ngài A-nan, phải đợi Ngài A-nan. Ngài A-nan vừa chứng nhập A-la-hán, dùng thần thông chui ổ khóa vô trong đó để ký tập trong đó, ký đắc lòng đầu tiên. Những sử liệu của Đức Phật đặc biệt. Thì bây giờ cái chuyện mà ở chùa tu thì không phải là dễ. Nếu không phải là thượng căn pháp khí mà cho họ cạo đầu xuất gia, họ làm lụng bại Phật pháp, cô này cô vô thì rắc rối. Rắc rối không phải là thầy cự tuyệt hoặc là giả mang đối với cô, hoặc là làm cho cô lúc này đang đau khổ mà muốn, thì cái ý muốn của mình nó sẽ là thay đổi cho coi. Khi vô chùa rồi bắt đầu coi chừng nhớ chồng nhớ con, rồi pha treo rào chạy về nữa cho coi. Chứ không phải đơn giản đâu. Đó. Thì bây giờ ngay tại chỗ này mình phải giải quyết, ngay trong gia đình phải giải quyết cho dứt điểm cho xong. Một là ông không thích nữa, ông ly dị. Ảm đứa con đi tới cái chỗ chùa sư cô nào cho vô trẻ, mình ở chung với trẻ. Đó là cái nguyên tắc, chứ không phải là nữ đi vô chùa nam, mà có một số nam nhận nữ các vị hòa thượng lớn tuổi đạo không nói. Nhưng mà mình nên vô chùa nữ và tới cái chỗ nào mà những đứa trẻ mà nó ở đó, thì mình lo cuộc đời mình thôi, nuôi những đứa trẻ giống như mấy sư cô đi. Đó là cái việc mà chúng tôi chỉ như vậy thôi, chứ mà rời khỏi ông chồng chưa ly dị là coi chừng ông vô ông phá chùa như không. Thôi đơn giản. Vậy con phải làm gì để hết cảm giác lo lắng sợ hãi khi đọc kinh vào lúc 3 giờ sáng và buổi tối? Có những người cái tâm lực họ quá yếu, họ càng đọc cái tâm lực càng bị hao tổn, càng niệm Phật tâm càng tán loạn, tâm càng sợ hãi. Vậy thì bây giờ làm gì? Bây giờ mình phải dưỡng khí bằng cách không tụng ra tiếng nhiều. Thường cái khí lực mà nó giảm là con người này bị sợ hãi. khí lực bị tổn, gọi là tổn khí, thì cái đầu tiên của cái tổn khí đó là sợ hãi. Không đủ sức lực càng tụng càng sợ hãi. Thì cái tâm trạng mà sợ ma, cũng thấy y như mọi người đứng bên cạnh thì nhiều người người ta có cảm giác sợ ma. Bây giờ phải làm sao? Thường niệm danh hiệu Quan Âm trong lòng, Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát. Trong lòng năm chữ Quán Thâm Bồ Tát, Quán Thâm Bồ Tát. Thì Đức Bồ Tát Quan Âm có một cái công đức, đó là đem đến cho chúng sanh cái không sợ hãi qua danh hiệu Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát. Bây giờ tụng kinh khó thì cứ niệm Quan Âm. Gặp cảnh khổ này thì niệm Quan Âm là số 1. Niệm thường xuyên thì lâu ngày nó sẽ mất cái sợ hãi đó. Thì chúng tôi trả lời sơ như vậy, còn 10 phút thì chúng tôi nói về cái việc tu hành nó như vậy. Câu này về tinh thần quá tổn thất, thân thể quá mệt mỏi, ráng để tụng kinh nữa thì cái sợ này nó càng tăng trưởng, thì cứ tụng kinh nuôi cái sợ này thì nguy hiểm. Cái gì mà mình làm thấy không ổn mình ngưng cái đó lại, mình thay đổi một cái. Thay đổi là suốt ngày bây giờ niệm Quan Âm Bồ Tát, cái thần lực của Ngài mới tháo gỡ được cái nghiệp chướng giữa mình với họ, cái oan gia nó rất là nhanh. Nên cô này nghe thì cứ giữ một cái kiến hiệu danh hiệu Quan Âm Bồ Tát, 1 tháng 3 tháng, 1 năm 3 năm, không chừng nó vô Đại Bi Tam Muội, Quan Âm Tam Muội, niệm Phật Tam Muội, không chừng quá khổ rồi cái động lực nó đẩy cho họ công phu. Còn mình bây giờ cứ tàn tàn chưa khổ lắm thì đâu có động lực gì đâu, thấy không? Phải có cái khổ đó nó mới là động lực. Phàm phu mình cái động lực để đắc đạo là khổ phàm, còn các hàng thánh Bồ Tát cái động lực đó là giác ngộ. Giác ngộ cực kỳ sâu, nhìn thấy vô thường, khổ không vô ngã. Bản thân của các vị đó chưa đâu khổ mà họ chứng nhập vô thánh quả liền. Bởi vì đó là cái sự giác ngộ quá sâu. Còn con người mình cái khổ quá sâu thì nó mới có thể đi đến giác ngộ, mới lấy khổ làm thầy, lấy giới làm thầy mà. Thì vẫn có về mà tu hành thì tổ sư Ấn Quang Ngài có nói về cái việc là không nên thiên lệch. Ở nhà không ổn chạy vô chùa không ổn chạy về nhà. Cái tâm này là tâm không ổn, đứng núi này trong núi nọ. Những người khác hỏi họ, họ kêu ô thôi bỏ nó đi cho rồi, nó quýnh quá đi tu cho rồi. Nhưng chúng tôi nói từ từ tìm cách để gỡ. Đi rồi một thời gian cũng sẽ gặp nó. Không đời này thì đời sau, trăm đời sau nó cũng đến đòi nữa, chứ đừng có nói. Không đơn giản đâu. Đã có gieo nhân thì phải trả quả, không sớm thì muộn đâu. Chắc chắn là như vậy. Cho nên ra cái việc tu hành là Tổ sư Ấn Quang nói là không nên thiên lệch. Nếu thiên lệch về cái việc thân của mình dụng công quá sức, khí lực bị hao tổn như cô này, khí lực không có tụng không được, càng tụng càng sợ. Rồi thân của mình dụng công quá sức, hành hạ nó quá nhiều, thì thân thể mệt nhọc thì tinh thần cũng không an ổn. Rồi có những người họ nói là chỉ chuyên tâm vào việc tu hành trong tâm thôi, cái hình thức hình tướng bên ngoài họ không có dùng đến. Thì Ấn Tổ Ngài cũng rầy, Ngài nói là dĩ nhiên tu niệm Phật vãng sanh hoặc là tu tất cả các pháp môn chủ yếu là tâm, nhưng mà cũng không có thể bỏ miệng tụng và thân lễ được. Nó phải hài hòa giữa thân và tâm, chứ không có thể nào mà mình kêu mình chỉ niệm trong tâm thôi rồi bỏ miệng tụng và sự tướng lễ. Thì Ngài nói là khuyên vật còn phải dùng sức hò reo để dùng cái lực để đẩy lên. Huống hồ chi mà để mà đoạn trừ phiền não trong tâm mà không dùng miệng, không dùng thân để mà kìm, để mà hỗ trợ nhau, thì người này khó thành tâm muội, khó chứng nhập được. Cho nên ra là thân tâm phải hài hòa với nhau. Sáng hôm nay công phu cái trong cái động á, mở cái miếng nhựa ra, cái gió vô ào, mình nghĩ mát mát ngang, đứng lại chọc bắt đầu là gì, sặc, cái nghĩa là hắt xì muốn sổ mũi liền. Lấy cái miếng nhựa đó canh lại một cái, ngồi xuống cái niệm Phật, cái nó điều hòa thân thể lại, nó dễ chịu liền. Con người mình chưa chứng pháp thân thanh tịnh, chưa phá được thân kiến, cái tâm của mình và thân của mình nó chưa có hòa nhập với đại vũ trụ. Và nhập với đại vũ trụ tức là mình chứng được pháp thân thanh tịnh rồi, thì nắng mưa đói lạnh gì đi nữa là không ăn hư gì mình hết, nó không ảnh hưởng mình được. Thì người này chứng được pháp thân thanh tịnh thì người này có thể làm chủ được thân tâm á, thì không bị cái đại vũ trụ bên ngoài nó tác động được. Còn nếu chưa chứng nhập được pháp thân thanh tịnh thì phải thuận theo cái đại vũ trụ, tối thì phải ngủ, ban ngày phải thức để sinh hoạt theo cái vũ trụ mà. Mà trái lại với cái vũ trụ thì coi chừng trở ngại đó. Cho nên ra là ở trong này có cái lá thư mà thầy Tánh có làm, nhưng mà chúng tôi đọc những cái đoạn này để cho quý vị nghe nha. Ngài có nói chỗ này: tọa hạ phát bồ đề tâm sắm sửa đủ 18 món vật, muốn du hành hạnh đầu đà, quả thật là hạnh khó hành, Nhưng quan trợn nghĩ, chẳng cho như vậy là đúng, bởi lẽ thời cuộc nguy hiểm, các nơi tai ương đói kém, liều mình du hành vào nơi hoạn nạn, kinh phạm vẫn cũng không chấp nhận đâu. Do vậy hãy nên tìm một nơi chân thật tu đạo, giữ tâm khiêm hạ, chết sạch những vọng động, tu trì tịnh nghiệp, so ra có ích hơn là hàng ngày du hành bôn ba nhọc nhằn. Hay không? Cái cách của ngài rất là hay. Rồi, phong tục ở nước ta chẳng giống như thời Đức Phật tại thế, hãy thuận theo thời tiết mà lượng định oai nghi mới là người thông suốt. Nếu ông vẫn nhất quyết chẳng chịu thay đổi chương trình đã định, quan cũng không ép đâu. Nhưng sau này chớ nên gửi tới một chữ nào nữa, gửi đến quyết không trả lời. Ông đi đường ông, tôi giữ chí tôi, huống chi quan sẽ chết trong sớm tối, nào dám xen vào chuyện của người khác ư? Ghê thiệt. Nói cái ông này nè, đi du hành mang theo đồ ăn thức uống đồ này nọ để du hành hành hạnh đầu đà, nhưng mà cái hạnh đầu đà cũng không có bằng tâm bộ nhất bái nha. Tâm bộ nhất bái còn là dữ dằn hơn nữa, lại nhọc thân hơn nữa đó, mà ngài không đồng lòng. Ngài không đồng lòng, ngài kêu là cái chuyện này là cái chuyện không phải tu hành một sớm một chiều, một hai tháng, một hai năm, mà ông hành hạnh đầu đà ông có thành tựu được. Ở bên Ấn Độ, ngài Ca Diếp là Đức Phật tán thán, bởi vì vô lượng đời kiếp ông đã hành hạnh đầu đà, gặp Phật nào ra đời ông cũng là một người trưởng lão là hành hạnh đầu đà. Cho nên thành ra cái chuyện này Phật quán căn cơ thấy ông và Phật đồng ý, nhưng mà ngài Xá Lợi Phất xin hạnh đầu đà là Đức Phật không chịu liền. Bởi vì cái nhân duyên và cái căn lành người này không làm được. Thấy không ạ? Rồi. Chuyện chích máu chép kinh hãy thư thả, trước hết hãy lấy chuyện nhất tâm niệm Phật làm trọng. E rằng do chích máu chép kinh mà huyết hao thầm si đâm ra biến thành chướng ngại, thân có an thì đạo mới tấn, trong địa vị phàm phu chẳng được học đòi khổ hạnh của các vị pháp thân đại sĩ, như vậy mới là hiệu quả. Hễ đạt được nhất tâm thì pháp nào cũng đều viên dung cả. Nghe trả lời hay không? Ông chưa phải là pháp thân đại sĩ, ông chưa chứng nhập được pháp thân thanh tịnh, mà ông chích máu chép kinh thì cái chuyện này ông hao tổn cái huyết trong người ông. Máu huyết hao tổn thì tâm ông làm sao mà an ổn, mà đạo ông tăng tấn được. Thấy không? Này, thì chúng ta nói đến cái chuyện này là cũng có cái nguyên do. Là hôm qua thầy đắc ông xuống ông xin chúng tôi để đi về nuôi mẹ bên Gia Lai. Vì thầy Huy vừa đi Ấn Độ với mẹ về xong cái rồi ông bỏ ông lại tam bộ nhất bái rồi. Cái chuyện mà thầy Huy làm lại tam bộ nhất bái thì hầu như ai cũng biết 2 tháng nay rồi. Mà chắc là khi đang lại quầy đường đó thì quý thầy, quý hòa thượng đi ngang qua, nhiều lúc đi xe hỏi đệ tử ai chứ, phải hỏi là đệ tử ai, là ở chùa nào, kêu trước là đệ tử thầy Giác Nhàn, chứ đúng ra đệ tử hòa thượng Quán Hiển. Mà đúng ra đệ tử hòa thượng Quán Hiển là nhuận một số các lớp mấy anh em đó, nhuận ngữ rồi một số anh em nhuận minh rồi đệ tử hòa thượng. Mà khi mình làm chuyện gì đi nữa mà chúng tôi là người giống như là non dại không biết gì, mình cũng phải đi hỏi thầy mình. Mình làm mà vượt quá phận, thầy mình chưa làm như vậy, mình làm như vậy là y như mình hơn thầy, không được. Riêng những người vị khác hồi trước giờ tam bộ nhất bái rất là nhiều mà chúng tôi cũng không để tâm đến và không có nói năng gì cả, bởi vì cái chuyện đó không phải là cái chuyện liên quan đến mình. Thì liên quan đến cái chuyện là thầy đắc là phải đi về nuôi mẹ. Thì lúc trước thầy ở đây là thầy đi, mà lúc chúng tôi bên Mỹ chuẩn bị về, chúng tôi đã dặn là phải ở đây thâu băng, mà thầy đi dắt mẹ qua đó thì cũng không thông báo với chúng tôi qua điện thoại, thì chúng tôi cũng hoan hỷ thôi. Rồi thầy về lại chúng tôi cũng vui vẻ hoan hỷ không có gì hết. Vô khu chiên tu đồ mọi việc đồ rất là quan hệ. Rồi hôm nay chúng tôi nói cái chuyện này để anh em kinh nghiệm, chứ không phải nói đến cái chuyện thầy Quy nữa. Bây giờ thầy đã ra khỏi chúng rồi, không còn trong chúng mình, mà mình phải nói như vậy để mọi người biết là không phải thầy Nhàn suối đi, không phải thầy Nhàn đồng thuận để cho đi. Thấy không ạ? Đâu có còn trong chúng mình, bây giờ thầy ra ngoài thầy tự quyết định hết, đâu có hỏi gì đâu. Cho nên thành ra là cái việc này ảnh hưởng đến cái chuyện của thầy đắc phải về nuôi mẹ, mà cái tâm nguyện của thầy đưa mẹ về nuôi mà đó cũng chưa xong. Thì bây giờ đùng cái đi Ấn Độ về cái tam bộ nhất bái 2 tháng nay mà đi nơi quốc lộ 9 này. Thì chúng tôi nghe trên mạng một số các thầy tán thán, những người về tam bộ nhất bái tán thán rất nhiều. Nhưng mà riêng đối với chúng tôi thì thực sự những người không liên quan đến thì mình cũng không có tán thán mà cũng không chê bai. Riêng thầy Quy thì chúng tôi thực sự gọi là tùy hỷ và cung kính cái tâm nguyện của thầy đi lễ, chúng ta không có nói đến chuyện này. Nhưng mà tán thán thì chúng ta không tán thán. Thì khi mình tán thán như vậy rồi đại chúng mình bắt chước theo sao? Thế thí dụ bây giờ thầy phát bồ đề tâm để bế quan tìm một cái nơi giống như Ấn Tổ ngài nói là tìm một cái nơi chân thật để mà giữ lòng khiêm hạ, tu không người biết đến, gọi là ngài hay dùng cái danh từ đó là ẩn kính tài năng. Ví dụ mình có tài năng mình lễ Phật không biết mệt cũng phải ẩn kính, vì cái ngã mình chưa có tiêu, chưa có đốn phá được ngã mạn thì phải ẩn kính tài năng. Tài năng về thuyết giảng, tài năng về công phu tu hành, tài năng về lễ Phật, tài năng gì đó không biết mà lộ ra là phải ẩn kính. Chứ không thì sẽ bị chướng ngại. Thứ nhất là chướng ngại do cái ngã, do cái chuyện mình tu hành người ta biết đến. Vấn đề thứ hai đó là cái tâm này là tâm háo thắng của chừng ma giữa phát cuồng, nguy hại. Thì chúng tôi hôm nay nói với đại chúng để đại chúng đừng có xin chúng tôi là đi tam bộ dứt bái nữa. Cái chuyện này chúng tôi không tán thán, bởi vì căn cứ nơi Ấn Tổ, cái ông này đi hành hành đầu đà mà mang thức ăn đi theo á, tự thân lo cho mình chứ không phải thầy quy. Bây giờ phải có hai chú đi theo để canh, mà đến cái chỗ cái đoạn đường chúng tôi đi quốc lộ 1 biết có những đoạn 4-5 cây số, mười mấy cây số không có nhà. Mình lễ tới đó rồi làm sao? Phải thuê chiếc xe nó chở mình ngược đi xuống hoặc ngược đi lên tới nhà người ta để xin để trú ẩn. Mà vô nhà người ta xin cũng không phải là dễ dàng, lạ xa lạ, không phải Phật tử, ai dám chứa, phải ngồi gốc cây mà đủ sức không? Thì cái chuyện mà hôm nay chúng tôi phân tích cái việc đi đó, nó không phải là cái chuyện bình thường mà pháp thân đại sĩ giống như là Hòa Thượng Hư Vân thì ngài làm được. Mà ngài Hư Vân là ngài làm mục đích là ngài lễ trong một cái giới hạn thời gian vừa phải với sức, lên trên núi Ngũ Đài để gặp ngài Văn Thù. Chứ không phải mình đi ra Hà Nội mình leo lên cái đỉnh đó, mình ngồi mình đạt được cái đỉnh cao là cái gì, spa, phim gì đó, rồi ra ngồi trên đó, không có ai trên đó để mà khai thị cho mình hết trơn. Thì gần như là thể dục. Thể dục thì ở nhà tập thể dục cũng được, chứ gì đâu mà đi ngoài đường để cho nó vướng xe vướng cộ, rồi đến mấy cái chỗ mà cái chợ nó sát đường nó chảy bằng nước thối nước dơ đồ ra, rồi y áo dính dơ đủ thứ hết trơn. Tập thể dục chi vô đó mệt dữ người ta. Tập thể dục ở trong nhà mát mẻ đồ tập. Cho nên hình ra là cái lối tu của các vị Bồ Tát như Ấn Tổ ngài nói là tự hành hóa tha. Mà cái tự hành mình làm sao mình làm được mà chúng sanh làm được mới gọi là tự hành viên mãn. Tự hành mình tâm bổ nhất bá ai làm theo được. Mà chúng sanh mà khi mà họ thấy chúng người khác làm cái gì đó thì họ bắt chước theo. Mà mình làm những cái hạnh mà khó hành á, để người khác bắt chước theo người ta làm không được, thì cái này không phải là lợi tha viên mãn. Tự lợi lợi tha viên mãn là mình làm được. Ví dụ như trong nhà chị chú Đại Bi, ở trong nhà lễ Phật, mà nhiều lúc Ấn Tổ cái mùa nóng mùa hạ đó, ngài nói tôi lạy được có 50-70 lạy à. Còn cái mùa đông á, tôi lại được 200-300 lạy. Tùy theo cái sức khỏe của mình, để mà mình làm sao cho nó phù hợp, thân tâm nó hòa quyện với nhau, nó không có nhọc thân mà cũng không có quá. Như hôm qua khi công phu buổi sáng sớm xong rồi buổi chiều 2:30 ra tu đến 4:30, thân thể khỏe vô cùng. Tập xuống nguồn tươi trẻ xong một cái tắm xong một cái là đi vòng vòng niệm bằng cái tâm thôi nha, cứ A-di-đà-phật. Mà đi sâu vô niệm bằng cái tâm cứ quên hơi thở, cái tối nó đuối. Lúc nằm trời ơi, chưa thấy khi nào mà nó mệt, mà bữa nay có làm vậy đâu mệt ta. Mà cuối cùng dụng cái tâm quá mạnh là niệm câu Phật hiệu mà quên hít thở. Lúc đó phải nhả câu Phật hiệu ra, hít thở vài câu nó chìm vô giấc ngủ, cái bắt đầu nó sáng nó chắc nó khỏe lại. Chứ nếu mà cứ riết cái Phật hiệu thêm vô nửa ngàn là coi chừng ngủ không được và mệt. Mà nếu mà cứ giữ hơi thở không mà cái tâm không trụ được câu Phật hiệu thì nó có khí lực mà tâm vẫn chưa định được. Tâm và tâm mình vẫn còn lao chao. Bây giờ mình quen niệm Phật rồi, cho nên dụng thân tâm khó vô cùng. Sáng ra lễ Phật nhiều cái gió vô hắt xì khó chịu, phải ngồi xuống. Cái thân của con người phàm phu mình nó là phải như vậy, biết cách điều hòa. Chứ không thiên lệch về cái thân lạy tam bộ nhất bái ngoài trời, mà quý vị biết miền Trung mà nó nóng đi mà giống như là cái chân mình mà lột da như không, sao cái thân chịu nổi. Thực sự là quen thôi chứ nó quá khổ cực. Cái ông thân ông nói, ông Quy ông làm gì mà tôi mệt dưới ông Quy. Cái ông thân ông nói từng tế bào trong nó quá mệt mỏi. Nhưng mà mình cái ý chí mình quá mạnh đi cho nên nó phải theo thôi. Nhưng mà để làm gì? Nếu mà ra tới Bắc hoặc là lạy như vậy mà chứng đạo luôn, vãng sanh được thì nên. Nhưng mà không thể vậy vãng sanh được. Cho nên thành ra là thầy Trân Hiếu chúng tôi hay tán thán. Ở với mẹ 20 năm ai mời đi đâu cũng không đi. lo cho tròn bổn phận, chừng nào mẹ mất rồi lúc đó tính sau, không bước ra khỏi nửa bước. Ra chạy xe đạp chứ không sắm xe con, bên Mỹ mà không sắm xe con, chạy xe đạp ra cái chỗ mua ít đồ ăn về là ở với mẹ niệm Phật, không rời nửa bước. Bây giờ thầy quy đi, mẹ thầy có lo không? Lo. Mình tu mà để người khác lo, thay người khác làm việc cực nhọc thì được, mình làm cực nhọc để mình chứng đạo thì cái chuyện này không dễ, không dễ, không được. Ví dụ thầy hỏi chúng tôi thì chúng tôi cật lực là không đồng ý và đọc lời của tổ, mà thầy đọc lời của tổ cho mọi người nghe rồi đó, thấy không? Thấy đọc một đường là một ngã không? Nguy hiểm. Thực sự có nhiều người sẽ nghe chúng tôi nói điều này, sao mà thầy quy ổng lại như vậy, ổng có tâm nguyện như vậy, ổng lại tán thán chứ sao lại không tán thán. Thực sự chúng tôi cung kính và tùy hỷ công đức của thầy, nhưng mà kêu tán thán thì không tán thán. Và chúng tôi không phải nói cái chủ quan, không thấy thầy lại như vậy hơn mình rồi mình ganh tị, không có. Nhưng mà gì, có trước có sau, mình vô dầu mình giỏi, mình là xuất chúng, mình là thần đồng, phải nương nơi thầy, hỏi hòa thượng quán hiển cái gì đâu, quá dễ rồi. Thấy không? Thấy hòa thượng tịnh không không? Đến lúc thầy mình tịch rồi vẫn y theo lời thầy dạy, và lúc thầy chưa tịch đó đi đâu cũng phải hỏi, làm gì cũng phải hỏi thầy, một chữ cũng thầy, nửa chữ cũng thầy. Hôm nay cái chuyện thầy quy ổng đã lạy rồi, bây giờ nói cái chuyện gì ổng cũng lạy hết trơn, mình không có giải quyết được cái chuyện gì đâu. Nhưng mà nói là nói cho chúng, mà lỡ quý hòa thượng quý thầy mà kêu đệ tử thầy nhàn ổng suối đi thì Phật tử cũng nói không, thầy nhàn không đồng tình và không tán thán, tùy hỷ thôi, tùy hỷ công đức của thầy lạy, tùy hỷ tâm nguyện của thầy. Nhưng mà cái chuyện mà thầy trục trặc trở ngại bệnh hoạn hoặc lỡ xe mà nó đạp thắng nó đi qua cái chỗ đó mà nửa ngay đường lớn, cái đường mà bình thường nó có cái lề đi trong không nói, mà đến những cái đoạn đường nó vô trung tâm thì đâu có lề đâu. Nó là đường trung tâm đó rồi thì sát bên chợ luôn cũng có nước sình nó chảy ra. Cho nên tổ ông quan nói khi mà mình lễ Phật là phải áo y sạch sẽ, chỉnh tề, tắm gội sạch sẽ, rồi đối trước Phật tha thiết dùng lòng thành kính, thì lúc này nó mới có công đức thù thắng. Còn cái chuyện mà mình lễ mà tam bộ nhất bái mà có cái nguyện đi đến điểm đó đó thì rất là tốt. Nhưng mà thực sự y áo dơ giấy rồi bùn đất nó dính vô tới ngay chỗ mà nước trong chợ nó chảy ra sình không, chẳng lẽ tránh vô đó tập bộ nhóc bái nó cũng phải làm luôn chứ, mặt mày sình không chèm lem chút lúa rồi sao đây. Cái chuyện này hồi trước giờ biết bao nhiêu vị thầy lạy rồi, thực ra nói biết bao nhiêu cũng có thần tọa thầy Tâm Mẫn, thì có một lần lạy đến giờ ba dầu dây chúng tôi đi giảng, ghé ngang qua hỏi thầy lạy, nhưng mà cái thân thầy lạy mà cái tâm thầy có niệm Phật để nguyện giảng sanh không? Thầy nói có, nhưng mà thầy về rồi bây giờ cũng làm tròn cái tâm nguyện ra tới Yên Tử rồi đó, thì nếu mà về mà giảng sanh được thì quá tốt, mà đã giảng sanh thì chỗ nào không làm được cái chuyện này, đúng không? Cho hôm nay chúng ta nói là bây giờ thầy quy hồi trước ở trong chúng mình nó có liên quan để mình nói để các vị hòa thượng các thầy hỏi, thì kêu là không phải thầy nhàn kêu đi lạy đâu. Mà hôm trước có nhớ một số Phật tử ở dưới nhà mấy xứ họ lạy từ dưới lạy lên, bởi vì nghe cô Dung cũng ở bên Hàn Quốc, bây giờ cô Dung cũng đang nghe nè, mà cũng biết sao cái duyên của cô này, cô tha thiết quá rồi, cô về từ Sài Gòn, về từ Hàn Quốc về tới Sài Gòn, bay lên đây là 6 giờ chiều, mưa râm râm, không có ai đi ngoài đường hết trơn. Thế cô lạy từ dưới đó lạy lên 3 tiếng đồng hồ, em có cầm dù che thì nó an ổn, không có ai kiếm chuyện với cô hết. Cái rồi mấy cô Phật tử Đà Lạt súng nhau 4-5 người cũng là bắt chước cổ lạy xin chúng tôi, thì lúc đó chúng tôi cũng không nghĩ là có gì xảy ra. Cuối cùng lại từ dưới lên, cái công an nó tới, do chú Quang một số người nói cái đường này là để đi chứ ai mà để lại lại lên chùa chứ đâu mà chỗ nào cũng lại. Gọi lên giác nhạc, ông làm gì ông bắt người ta lại lục dữ ông nhà. Kêu công an tới mấy bả vừa chạy vừa lại, vừa chạy vừa lại lên dốc. Rồi lên tới nơi luôn thở, họ hụt hơi luôn, công an nó dí. Bởi vì nó không chịu, họ nói lại có chỗ lại chứ làm gì lại ngoài đường vậy. Tôi đi xe tôi ngại muốn chết luôn. Rồi thêm một nhóm nữa lại từ cao tốc lại vô cái dốc nó trúng vậy nè, với cái dốc nó chuối vậy nè, lại nó lộn đó, lại không được cái chỗ dốc phải bỏ. Thì chúng tôi khuyên Phật tử không nên lại tạm bộ dứt bái từ dưới đó lên, nó vướng xe vướng cộ mà công an chính quyền đến nó kiếm chuyện, nó gây khó cho chùa nữa. Cái này chúng tôi nói nhiều rồi. Còn qua cái đường quốc lộ người ta đang đi là đường đi chứ đâu phải để lại, lại nó phải có chùa chiền đàng hoàng chứ. Nhưng mà điều mình làm như vậy thì mọi người ta cũng không có thể nào đuổi được, không đánh được, không bắt mình ngưng được. Bây giờ họ tôn trọng mình nhưng mà thực ra cũng không nên làm cho người ta khó xử. Cái đường để xe chạy chứ, nhiều lúc cái đường lương trong đó không phải là xe chạy, nhưng mà xe lớn nó tránh nhau nó cũng lấn vô đó chứ, lỡ nó lấn nó cán mình chết rồi ai chịu. Thì cái chuyện này chúng ta không phải gây khó dễ cho thầy, nhưng mà gây gì đi nữa thầy cũng đã đi rồi, mà mấy người họ quyết tâm không có nói được đâu, mà chúng tôi nói cho đại chúng mình Nếu người ra khỏi chúng mình rồi thì cứ lạy, sao lạy cho ở đây đừng có sinh nữa. Vài bữa thầy khổ nói, ồ thầy Quy cũng lạy vậy là mau giảng sanh lắm, cho con đi lạy đi. Cái không được, không được, ông ở nhà ông tưới cà rốt, ông đi tưới gừng được. Bữa ông đứng ngoài nắng ba tiếng đồng hồ, mà hôm qua chú Quảng Tịnh ông xuống kêu trời ơi thấy thầy khổ đứng ngoài nắng con đứt ruột chịu không nổi, cho con cúng cái vàng đó đi. Cái không sao đó, ông đứng quen rồi, vài bữa mưa chắc hết tưới không sao đâu. Làm rồi mất công cực lắm, thầy phát tâm rồi, đứng ngoài nắng tưới thôi mà còn thấy vất vả như vậy, thấy thương tâm như vậy, huống hồ với mình lạy mà cái xứ miền Trung đâu quý vị biết, nó nóng mà nó nóng chảy nhựa luôn, đường nhựa mà nó nóng mà đi lột da chân cũng phải mang dép đội mũ thôi, ở trong nhà cho nó sướng như rồi, thấy không? Cho nên thành ra khéo không cách, không biết cách dụng tâm là nương làm cái tướng quá nhọc nhằn, quá mệt mỏi, chích máu á nghe, chích máu chép kinh là cái chuyện không bằng lạy đâu à, chích một chút xíu máu một chén máu đâu đến nỗi đâu. Tổ là tổ nói là chính xác, ông làm như vậy là thân tâm ông nó mệt mỏi, cái huyết là máu trong người ông nó tổn thất rồi, tâm ông làm sao mà an được, thân không có khỏe thì làm sao tâm an mà tấn đạo được. Ngài la liền, còn cái chuyện đi lạy đâu phải chuyện giỡn, thấy không? Cho nên cũng có những vị tiền bối như hồi xưa là có ngài Hệ Viễn, mà khi ngài lạy là trong thời gian vừa phải với sức khỏe, lên trên đỉnh núi gặp một vị hòa thượng đã khai thị cho ngài. Ngài quá đau khổ rồi, ngài đau khổ đến cùng cực rồi, bắt đầu ngài cầu ai sám hối tha thiết lạy Tam Bồ Nhất Bái. Có một thời gian ngắn lên tới đỉnh núi, cái là cái tâm cung kính cùng cực cái vị hòa thượng đó, là ngài mới chỉ, ngài nói là ông đừng có vì danh lợi để nó đánh lừa ông, nghe cái ngộ về đóng cửa tu liền chứ đâu có lạy nữa đâu. Và có một vị đệ tử hòa thượng Tiên Hóa lạy từ tiểu bang này qua tiểu bang kia cũng không có lâu gì lắm, gặp hòa thượng Tiên Hóa là ngài xuất gia cho tu, còn mình lạy lên trên núi đó có ai cho nó, nghe lên trên núi đó để mình lạy cho nó thỏa cái nguyện mình thôi, thì cái mục tiêu nó không có rốt ráo lắm. Còn nếu mà gặp thì hòa thượng Quảng Hiển, một số cái gì hòa thượng đạo cao đức trọng lắm, mình xuống mình gặp. Cái thời xưa mà Đức Phật còn tại thế đó, có cái câu chuyện này nó cũng đặc biệt. Tu làm sao mà Phật muốn cho mình rời khỏi tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh và tướng thọ giả? Tu người ta không biết mình tu, rời khỏi tướng ngã là thấy mình có tu, và cho người khác thấy mình tu là tướng ngã rồi đó. Tướng nhân là gì? Là thấy mọi người đang hưởng ứng mình và thấy có người khác bên ngoài, là bên ngoài đó là tướng nhân. Tướng thọ giả là mình thấy mình có chứng đắc. Tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh mà tướng thọ giả, tứ tướng này phải rời tứ tướng, tuyệt bách phi. Đó. Thực sự chúng tôi bữa nay đi ra ngoài đường để người ta thấy mình còn ngại nữa. Cứ đi đâu mà lòng vòng ngoài đường miết vậy, không ở nhà lo tu, thực sự. Nhưng hôm qua chúng tôi nói cái gì, buổi chiều chúng tôi không lên là cũng có cái ý là nương theo ấn tổ, là tổ không dễ gì gặp mặt ngài đâu. Tổ ông quan đến cái bà đó, bà đến bà xin bà năn nỉ đứng ngoài cửa, là ngài đuổi về là đuổi về, gặp mặt không bằng nghe tên. Tôi nói cái gì cũng đâu có ngoài văn sao, mà đến đây để làm cái gì? Còn mình đây mà đi rong rêu bên ngoài nữa thì chết ngắt rồi, cho người ta thấy mình. Tuy rằng thầy Quy không có cái nguyện, không có cái tâm nguyện ngã mạng cho người khác thấy, nhưng mà hành động đó nó cũng quá lộ ra ngoài cho người ta biết mình là lễ Phật là tu rồi. Một số các vị hòa thượng lớn này cũng không làm như vậy, và họ giáo hội không có đề xướng mình như vậy, thì mình làm vậy là mình trái cái thanh quy. Nhất là mùa hạ này nè, ngay Đức Phật còn tại thế, ngài là chứng pháp thông thanh tịnh là Phật rồi, ngài cũng vì đại chúng để cho tất cả đại chúng không đi khất thực. Và mùa hạ năm nay là có vua Ba Tư Nặc, mùa hạ sau là có tiểu giả cấp cô độc, đăng ký hết những mùa hạ để Phật và đại chúng ở một chỗ, không đi ra ngoài dặm sâu trùng kiến dế. Hạ là phải ở trong một chỗ chứ, thấy không ạ? Hôm nay chúng ta không phải vì cái chuyện thầy Quy mà soi bói cái chuyện này mà nói anh em đại chúng, hạ là phải ở một nơi một chỗ, thấy không ạ? Đó, còn cái chuyện thầy làm là của thầy ra sức chúng rồi, chúng ta không quan tâm. Nhưng mà chúng tôi khuyên mấy anh em, dầu chúng tôi nhỏ bé ngu dốt dại dột không bằng anh em, nhưng mà cũng nên hỏi vị thầy mình có nên hay là không nên. Ngay nơi Đức Phật còn tại thế mà ngài cũng phải mùa hạ tôn trọng và biết ngài chứng pháp thanh tịnh, còn một số các vị chưa chứng, ngài đâu có cho đi ra ngoài khất thực đâu, cũng phải dồn vô một chỗ để nhập hạ chứ, cũng giới đồ chứ, thấy không? Bởi vì hồi trước thầy cũng ở đây, cho nên là chúng tôi nói sâu về cái chuyện này một chút. Bây giờ bà già ở nhà bà yên tâm không? Có một số thầy, có một số Phật tử hưởng ứng đó. Bây giờ hai ông đó, ông cầm cơm, ông cầm thức ăn đi theo, nửa chừng ông bệnh rồi nó vô nhà thương nằm không? Thân thể mình đâu phải là thân thể là đạt đến cái chỗ mà gọi rằng là nắm được cái vũ trụ này và nó làm chủ được cái vũ trụ này, và vũ trụ này không tác động được đâu. Đói cũng phải ăn, khát cũng phải uống, mùa đông thì phải mặc áo cù, mùa hạ phải mặc áo mỏng. Sống làm sao cho nó thích nghi, để làm gì? Để mà tấn tu, để thành tựu đạo nghiệp, chứ không phải vì cái chuyện khoe khoang cho người ta biết. Nên cái chuyện trách nhiệm của chúng tôi hôm nay nói với đại chúng là phải nói đưa băng linh đĩa để người ta tu, chứ chúng tôi cũng không có phải khoe khoang khoác lác gì đâu. Không, quý vị thấy hồi trước giờ chúng tôi nói, có khi nào chúng tôi nói chúng tôi lại bao nhiêu lại một ngày công phu được cái này cái nọ không, rồi cho ai biết không? Không. Khi mà mình thể hiện cho người ta biết tu ở ngàn là coi chừng cái chướng ngại. Chướng ngại ngay đó. Một mặt là cái ngã mạn nó nổi lên bởi vì mình chưa chứng ta la hán, chưa đoạn được tư hoạch mà. Một mặt là các vị bên ngoài họ vô thế giới vô hình, họ đọc mình một cái là sanh sương liền, chứ đừng có tương giỡn nữa. Mở cửa cho họ vô mà đó. Ví dụ quý vị thấy không, Ngài Ngộ Đạt Quốc Sư đó, khi mà giết ông Triệu Thố ở chợ Đông Ba, 10 đời chết đi sống lại, nó theo phá không được. Cái tâm cũng quá cứng, quá kỹ luôn, phước cũng quá dày luôn. Vừa khởi niệm lên thích cái ghế chồng của vua bang một cái là cái cơ hội để cho vô, đó là Triệu Thố nhảy vô vớt liền, làm cái một kẻ mặt người liền, chứ đâu có đơn giản đó đâu. Nhưng tu mà hiện ra tướng thời này không hợp, tu mà để người ta biết thì càng không hợp nữa, mà tu mà để là phiền người khác và để người khác lo lắng cho mình thì cái chuyện này nó quá là nguy hiểm. Nó nói thầy giá, thầy đắc thì kêu con phải về nuôi mẹ con, bà ở bên đó ông anh cũng không có lo lắng. Chúng tôi mới kêu thôi giờ thầy kéo bà cụ qua đây đi, ở chung với đại chúng đi, hoặc giả là hàng ngày có đại chúng ăn cơm niệm Phật quá sung sướng đi. Đó, thì đi lúc thầy cũng tự động đưa đi, không hỏi chúng tôi. Bây giờ đi nuôi bà cụ cũng chưa đến nơi rồi bỏ đi nữa, rồi nó cứ dắt đi miết cho coi. Ở nhà sao không lại được vậy, bây giờ không ai thấy. Ở nhà sao không thôi, bây giờ phát nguyện 3 tháng 5 tháng lễ Phật giống như đi ngoài đường đi. Không làm được, mà ra đường làm được. Thì cái gì, cái ngã nó chướng lên. Thấy xe cộ, thấy người nhìn mình khoái đúng không? Chết là cái chỗ này. Chứ sao ở nhà làm cũng được, cái gì đâu, mình lễ Phật chỗ nào tâm thanh tịnh thì Phật chứng thôi, chứ làm gì đi ngoài đường ngoài xá dữ vậy. Chúng tôi không có bài bác cái chuyện đi, nhưng mà chúng tôi nói vô cái tâm của con người mình tu phải kín đáo, tìm một cái chỗ chân thật tu đạo. Ấn Tổ ngày nói tìm một cái chỗ nơi đó là cái nơi đó là phải là chân thật, không? Giữ lòng khiêm hạ nè, hãy tìm một nơi chân thật tu đạo, giữ tâm khiêm hạ. Khiêm hạ là mình tu người ta không có biết, không có thọ lộ lẽ vẻ, lộ cái vẻ tu ra ngoài, và chết sạch hết những vọng động. Vọng động mong cầu cái gì cũng còn hết trơn, không mong cầu đi đến điểm này, không đến điểm nọ, mà chỉ có một hướng duy nhất là về cực lạc thôi. Không đọc kỹ là chết ngắt ngay, muốn sao làm vậy là cái tâm phàm rồi. Chết sạch vọng động, tu trì tịnh nghiệp so ra có ít hơn là hàng ngày du hành bôn ba nhọc nhằn. Du hành người ta không phải tam bái, người ta đi hết chỗ này tham vọng, đi chỗ kia tham vấn, đó là cái du hành. Còn tam bái nó còn cực hơn nữa. Cho nên bây giờ thành quen thôi, đi 2 tháng là thành sức khỏe, giống như mình rèn luyện cơ thể thành thói quen là nó khỏe thôi, không có gì hết. Nhưng mà coi chừng nó có nhiều chướng ngại. Thì hôm nay là nói trong nội bộ anh em mình tu cái gì đó, mình hành tự hành mình đó mà hóa tha người ta làm được. Ấn Tổ ngày ở trong đó, ngày trì đại bi, ngày 50 biến, 25 biến, 75 biến, ai làm cũng được, ở trong nhà quá dễ. Rồi hàng ngày giữ câu Phật hiệu làm sao cho nó điều hòa được thân tâm, ai làm cũng được. Đúng không? Đâu có khó đâu. Rồi niệm Quan Âm, rồi tùy theo những việc thiện mình lo trong nhà, trong cửa mình cho trọn vẹn. Cho nên cái điều mà chúng tôi muốn nói với quý vị là trong nhà mình lo cho tròn rồi đó, mới đi ra ngoài ngõ. Lo đó là bổn phận nghe. Còn cái chuyện mà lợi tha về muốn làm lợi ích chúng sanh đó, thì không phân biệt trong nhà hay ngoài ngõ. Nghĩa là nếu ở đâu cần là mình giúp ở đó. Ví dụ ở ngoài nó cần 500, 5 triệu có khả năng mình giúp. Trong nhà mình cần cái gì mình giúp trong đó. Nhưng mà cái việc mà bổn phận á thì lo trong nhà cho nó gọn gàng, bát chén rồi đũa rồi sắp xếp nhà cửa đâu ra đó hết. Cái lên chùa làm đủ thứ rất là tinh tấn, rất là gọn gàng, về nhà trôi ôi như ổ chuột, không được, thiếu bổn phận. Người này là thường có tính cao ngạo, có tính khoe khoang, thích làm gì chuyện công chúng mà riêng chuyện nhà mình không làm. Đó là cái bệnh hồi xưa chúng tôi đi giảng khắp các nơi, chùa nào cũng đi giảng hết trơn, và cuối cùng trong nhà mình nó lộn xộn, giao cho chú Hiền là thầy Nhuận Đức, trời ơi nhận quá trời người đông ở trong đó, không quản lý được ni được đủ kiểu hết trơn, chừng ni bộ họ hỏi ý kiến lên cái mình thua. Chùa tăng trẻ mà đi nuôi ni cho nhiều vô, cuối cùng phải cho đi tội người ta. Trong nhà mình lo không gọn gàng. Từ khi chúng tôi đọc văn sao là hết bổn phận trong nhà mình, sửa sang trên tịnh thất, làm lại cái quy củ đâu vô đó. Ở khu chiên tu cũng sửa sang lại, làm cái quy củ đâu vô đó trong nhà mình đã. Còn cái chuyện bên ngoài mình không đủ sức đâu. Rồi chùa Vĩnh Nghiêm, rồi một số các chùa đó có các thầy trụ trì hết rồi. Còn Phật tử đông họ đến rồi họ đi, rồi cái chuyện đó mình làm cũng giống như là giả tràng, chứ không có được tồn tại lâu dài. Thấy chưa? Bây giờ thầy Huy ở nhà ông cố gắng ông niệm Phật, ông đọc văn sao, ông niệm Phật với mẹ giống như thường tọa chân hiếu vậy đó. Ở nhà đến khi mẹ vãng sanh rồi bắt đầu mình biết đi đâu, mình đi để cho mẹ lo lắng. Thực sự hôm qua chúng tôi nghe thầy Đắc nói, 2 tháng nay chúng tôi đâu biết đâu. Mà tự nhiên trong lòng chúng tôi lo lắng là phải thế thầy để mà kêu thầy Đắc đem cụ qua đây, mà thầy Đắc nó không biết bà chịu không. Xa chùa lâu quá bây giờ về cũng không biết có chịu hay không. Chứ không phải dễ đâu. Cho nên ra hôm nay chúng tôi muốn nói với đại chúng là cái cách mình hành trì là tự hành, làm sao người ta làm được là hóa tha thì nó mới viên mãn. Còn mình hành trì mình tâm bộ nhất bái, người khác làm không được. Thì trong cái thời gian, cái sức khỏe và trong cái quá trình mình làm đó, nó không có hữu ích cho người. Người ta nhìn người ta khoái khoái, người ta thích, người ta tán thán một chút thôi, chứ người ta làm không được. Thế giờ mà mình là con người đại diện cho tâm bảo, làm cái gì người ta hay bắt chước theo đó. Mà bắt chước cái đó mà họ không phải là có bản lãnh là chết ngay. Không. Rồi mình tu mình phải phiền thêm 2 người xách cơm cho mình nữa. Cho nên ngài Lý Bỉnh Nam đặc biệt, suốt cả cuộc đời, Hòa Thượng Tịnh Không nói suốt cuộc đời của ngài gần như là tự thân ngài lo, giặt bộ đồ cũng không cho. Thì vậy ở đây máy bỏ vô thì không nói, ngang hồi xưa giặt tay ngài không cho. Ngài rất kỹ về cái chuyện mà người khác đi theo phục vụ cho mình, tích phước mà. Còn mình đây thích hưởng phước, muốn người khác phục vụ cho mình. Hôm qua chúng ta hỏi thầy Đắc có ai đi theo phụ không? Kêu 2 chú phát tâm đi theo lo cơm nước. Chi cực dữ vậy, chi mà phiền người ta dữ vậy. Ở nhà mình tu mình nấu cơm cho mẹ mình ăn, trời ơi tròn cái bổn phận, cái hiếu làm con sướng quá rồi, sao không làm được chuyện này. Thấy không? Cái đó là cái vấn đề mà chúng tôi nói để phân tích cho anh em biết. Chứ còn thầy làm thì thầy đã làm rồi, làm sao mà mình ngăn cản được. Ngăn cản được. Thấy không? Mà chúng tôi nói cái người mà đã làm mà quyết định làm, ít hỏi người đi trước, thì này người này cứ chướng ngại hoài. Sự thật là vậy, chướng ngại hoài thôi. Cho nên chúng tôi thực sự mà nói là hầu như bây giờ là chúng tôi căn cứ nơi văn sao, nhưng có những cái chuyện nào nên hay không nên chúng tôi cũng phải cần hỏi các bậc thông túc. Có một số cái điều chúng tôi lên hỏi Thượng Tọa Thích Thanh Tâm bữa nay là quyền trưởng ban trị sự, gần như là trưởng ban trị sự, có những gì sinh hoạt trong Phật pháp, trong Phật giáo chúng tôi cũng phải lên hỏi. Mình phải tôn trọng người đi trước, cái đó là tâm khiêm hạ, giữ lòng khiêm hạ mà. Còn không giữ lòng khiêm hạ là nghĩ sao làm vậy, muốn gì làm đó. Người này trở ngại, không trở ngại thì cũng chết trước tuổi thọ, chết yểu rồi. Không chịu chết yểu gì, Ấn Tổ nói cũng ma dựa. Tâm này tâm cống cao, không được. Thấy không? Nên là nếu mà thầy Quy mà không phải là ở tỉnh thất mình lúc trước, mà không phải vô từ đầu để cho chúng tôi lo lắng, thì chúng tôi cũng không quan tâm chi. Bởi vì đây người ngoài, trước giờ bao nhiêu vị đi lễ chúng tôi có nói đâu, mà bây giờ nó liên quan đến cái tỉnh thất của mình à, thì chúng tôi mong anh em là may bây giờ mình nên hết sức thận trọng, nên hỏi ý, nên hỏi người đi trước, chứ không nên như vậy. Còn chuyện của thầy làm chúng tôi cũng không có phải chê bai chỉ trích gì đâu, rất là hoan hỷ tì hỷ. Nhưng mà để tán thán người bắt chước đi, người sau bắt chước làm thì không dám tán thán ở đâu. Ngày Ấn Tổ ngày cũng không ăn tán tháng chịu này. Ông làm chi mà du hành nhọc nhằn bôn ba mệt mỏi dữ vậy, chích máu chép kinh làm cái gì vậy? Rồi cái máu đó nó tanh hôi, rồi ông viết những cái nét bút nó nguệch ngạt trong đó, rồi ông thấy có thể hiện lòng cung kính được không? Chích máu chép kinh và đốt thân là đốt tay á, đi qua chùa A Dục Vương đi. Ngày đuổi có nhiều người đốt tay nữa chứ. Một số các huynh đệ chúng tôi á, đốt tay luôn để mà cúng dường Phật. Đốt chi nó đau đớn chết đi. Giờ nãy chúng tôi kể câu chuyện mà định kể mà bây giờ mới kể, đó là một ông đó, ông dùng cái cách ông luyện cái thần thông gì đó không biết, để mà ông đi qua bên cái sông một cách nhẹ nhàng. Ông luyện mất mấy năm trời, ông dùng thần thông, ông luyện cái phép tàng thân tàng hình gì đó. Rồi ông gặp Phật đi đến đó, cái ông mới dùng cái khả năng ông mà luyện 3 năm á, ông luyện nhánh cây xuống, ông đứng lên nhánh cây, ông đi cái re qua bên kia. Trời ơi, coi như là khoe với Phật ta đây là tu còn hơn ông á kìa.
cái ông đứng bên kia, cái ông dùng thần thật cái thằng giọng dụng thần lực, cái bắt đầu liền cánh cây xuống đi, cái re qua đây một cái. Đức Phật hỏi ông luyện bao nhiêu năm được điều này? Cái tôi luyện hết 3 năm. Cái ông luyện 3 năm chi cực vậy, tôi tốn có 3 xu tôi lên thiền qua kia sướng quá trời. Nói vậy để làm gì ạ? Để đốn cái ngã của ông này. Ông làm vậy để ông khoe khoang có ích gì đâu. 3 năm như vậy ông biết ông làm ông kiếm bao nhiêu tiền nuôi cho con cái ông không? Ông lo biết bao nhiêu việc không? Ông rảnh cái thời gian chi mà ông luyện như vậy, rồi cuối cùng ý muốn nói là cái ông làm cái như là thể hiện hình tướng để là ngã mạn khoe khoang khoác lác, ông nên làm, thấy không? Ví dụ thì giờ thầy Quy ông ra tới đỉnh núi Sphinx gì đó, cái cuối cùng cái không có tiền về dắt nhàn cho cái đi máy bay dèo ra chút xíu tới liền gặp hòa thượng bên đó, hoặc là làm gì bên đó ngồi cho nó chút rồi về cũng được, hoặc lên chiếc xe nó chở cái em cái ra tới đó, đúng không? Cái gì đó quá dễ. Nhưng mà mình thể hiện để cho cái tâm mình để thành kính ra tới đó để mình đạt được cái gì. Nếu đạt được giảng sanh thì nên đi. Mà giảng sanh này không phải cực nhọc như vậy đâu. Người đi trước quan trọng vô cùng. Người ta hướng dẫn mình đi, mình đi đúng cái là khỏe thân tâm, không nhọc nhằn thân tâm. Được chưa? À, thì hôm nay thầy giảng nhàn nói với đại chúng là đừng có lỡ và bữa thầy tánh xin đi nữa. Nói chuyện đó đừng có xin, mất công, nói rồi. Mất công, xin đi làm chi. Vậy là cái người mà lãnh đạo chúng là phải hết sức là minh quân, đúng không? Dẫn một đám quân phải hết sức sáng suốt, chứ không thể là manh quân, là manh là mù, là đi là lớp hầm rớt khố là chết queo râu hết, manh quân. Dẫn một đám quân đi là phải là chiến thắng, đánh là phải thắng thôi, đúng không? Nên thành ra là chúng tôi hôm nay có bộ văn sao là lục coi thử coi mình nói có chủ quan không, có gì oan uổng không. Nhìn vô văn sao chích máu ngài cũng không cho, bùng ba nhọc nhằn ngài cũng không cho, ngài mới nói cái câu này: dùng một bộ hoa nghiêm du hành khắp hoa tạng thế giới, dùng tâm thức đi du hành. Nói ông này nè, nếu ông muốn cho ngon, ông muốn du hành đó, ông lấy cái bộ hoa nghiêm, ông ngồi bắt đầu ông nghiên cứu, ông tu tập là dùng tâm thức đi du hành trên hoa tạng của hoa nghiêm, sướng hơn đi bằng thân nhọc nhằn bôn ba. Chúng nhận nói kinh khủng thiệt. Những vị này là tổ rồi, nói có cái sự chứng đắc mà mình làm được. Còn cái chuyện đi thời gian, nó bắt đầu lưng mỏi gối dùng, đói kém bệnh hoạn vô nhà thương, không có tiền, cái cuối đồ nó đưa vô nhà sang cho coi. Nó ngày kêu dùng một bộ hoa nghiêm nè, đi du hành nè, nói rõ ràng, nó đâu giỡn đâu. Cho nên ra là cái việc mà để mà mình tu hành đó thì phải cần đến nè. Ba kinh tịnh độ, một bộ hoa nghiêm làm lộ trình để du hành tham phẩm, ngồi yên trong ao bảy báu mà dạo khắp thế giới hoa tàng, thì thần thức càng dạo đi, thâm càng mạnh mẽ, niệm càng trọn khắp mà tâm càng chuyên nhất. Tịch thì một niệm cũng chẳng thể được, mà chiếu thì vạn đức cũng vốn sẵn đủ, tịch chiếu viên dung chân tục chẳng hai. Mười đời xưa nay hiện trong đương niệm, vô biên sát hải nhíp về tự tâm, so với chuyện khoát sao đội trăng, sông mưa đội gió, kinh sợ khi vào chốn vực sâu, hải hùng trong cảnh nguy hiểm thì còn gấp mấy lần sự sai khác giữa một ngày và một kiếp. Tôi thấy biết hèn tệ như thế đó, chẳng biết cư sĩ nghĩ sao. Khoát trăng đội gió, đi nhọc nhằn. Lời của ngài kinh thiệt. Nói từ cái pháp thân thanh tịnh, chứng đắc thấu đạt của mình và biết tâm tư chúng sanh như thế nào, chướng ngại ra sao. Nghe nói cái câu này nó kinh khủng. Cho cái câu là gì nữa? So với mười đời xưa nay hiện trong đương niệm, vô biên sát hải nhiếp về tự tâm. Đó, so với chuyện khoát sao đội trăng, sông mưa đội gió, khi đi ra ngoài là phải cực khổ vậy đó, kinh sợ khi vào chốn vực sâu, hải hùng trong cảnh nguy hiểm thì còn gấp mấy ngàn lần. Người ta ngồi ở tại nhà mà người ta du hành là dùng tâm thức họ đi vào trong bộ hoa nghiêm, nghiên cứu thâm nhập vào hoa nghiêm, tâm càng mạnh mẽ, thân càng sung mãn sức khỏe, còn đi khoát trăng đội gió ngoài ngoài nguy hiểm vô cùng. Xe nó có cái rầm một cái là banh sát không, đi chi khổ cực vậy, hay không? Cái lời của ngài nó thâm thúy, Mấy anh em là phải nên tìm một chỗ chân thật, giữ lòng khiêm hạ, tu người ta không biết mình tu thì mới thành tựu được. Không? Thì thôi giờ 8 giờ, nãy giờ tiếng rưỡi rồi, đại chúng chúng ta hồi hướng nghỉ. Nguyện đem công đức này hướng về không tông